tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 83, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, thuyết giảng tại Pháp hội Địa Tạng ngày 24 tháng 5 năm 2022. Chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học vào tiếp theo tiết 35, phần đối trị dục nhiễm. Hôm qua chúng ta học về bất tịnh quán, nay chúng ta học về gì? Về khổ, vô thường và vô ngã. Ở trong tắt cái quạt. Ở trong bài này chúng ta thấy Tổ dạy chúng ta cái phương pháp để đối trị ngũ dục và lục trần giấy khởi, để cho tâm được thanh tịnh. Hôm qua chúng ta học về bất tịnh quán, nay học về khổ. Ở đây trong bài này Tổ dạy như thế này: khổ là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân này đã nhơ nhớp, lại bị cảnh sinh già bệnh chết, nóng lạnh đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở, không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất cả bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi, sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất cả đó thiếu trí tuệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này nắng, lửa, mưa dầu, chúng sinh vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn, bi thảm, vân vân. Đấy nói về khổ. Thì chúng ta thấy ở trong kinh Phật thì Đức Phật nói về tam khổ, bát khổ và 84,000 nỗi khổ, nhấn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ. Tam khổ đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Bát khổ đó là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ. Còn 84,000 nỗi khổ, đấy các vị học duy thức thì sẽ thấy chia ra, sẽ thấy được 84,000 khổ. Cái này pháp số nó quá nhiều. Chúng ta có cả đời này cũng chẳng thể học thuộc lòng được 84,000 những nỗi khổ. Đó cho nên đây thì là pháp số nói ra cho số lượng nhiều mà thôi. Nhưng chung quy lại, Đức Phật nói không ra ngoài ba nỗi khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và tám nỗi khổ là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ đó. Đó. Cho dù khổ đến vô lượng vô biên cũng ra ngoài không ra ngoài được ba pháp số khổ, khổ hoại khổ và hành khổ, và tám pháp số khổ mà chúng tôi vừa mới nói đó. Đó. Còn ở đây Chúng ta thấy là tổ thấy là ở trong kinh ấy, Đức Phật dạy về tam khổ bát khổ nhiều rồi. Cho nên tổ nói về ba nỗi khổ, đó là thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Đó. Chúng ta thấy tổ giảng này, thân khổ, tâm khổ này và cảnh khổ này. Đó. Thì chúng ta thấy là đây là tổ muốn dẫn chứng những cái nỗi khổ cụ thể hơn, để cho tăng ni Phật tử hậu học chúng ta nhìn vào đó là thấy ngay, nghĩ tới nó là biết ngay, cảm nhận là được ngay những nỗi khổ ấy. Những nỗi khổ về thân khổ như tổ nói ở đây là gì, tổ dạy đây là gì? Thân khổ là thân này nhơ nhớp. Nhơ nhớp tức là gì? Là bẩn thỉu đó. Chúng ta cứ nghĩ là thân này chúng ta có sạch sẽ không, trang nghiêm không, thanh tịnh như là tấm thân kim cương na la diên bền chắc của các bậc thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới không, hay là cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư không? Không. Thân thể của chúng ta 3 ngày không tắm thì biết tay ngay. Chả cần 3 ngày đâu, 1 ngày thôi. Từ sáng đến tối dự mấy khóa tu, mặc mấy lớp y lớp áo như tăng ni Phật tử chúng ta này thôi. Đến chiều tối mà không đi tắm là ngủ thì không ngủ được. Vì sao? Mồ hôi nó ra, ngứa, không ngủ được. 1 ngày thôi đã gì đã khó rồi. Ngày thứ 2 người bên cạnh rồi, phải bịt mũi rồi. Người thứ 3 người bên cạnh phải chạy xa rồi. Đó. Tự mình gì? Thấy cái tự trong cái tấm thân của chúng ta như là bài tiết ra mồ hôi, rồi sinh ra những loại ký sinh trùng ở trên đó, cho nên chúng ta mới thấy ngứa ngáy khó chịu vân vân. Đó, vì tự ở trong thân ta là khổ, nó là bẩn thỉu, là không thanh tịnh, không giống như tấm thân kim cương bền chắc na la diên do công đức sinh ra ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và ở cõi Đông Phương thanh tịnh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly và các cõi thanh tịnh, cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật khác. À, chúng ta biết đó, chúng ta ở cõi này á, là đang gọi là cõi uế độ, cõi sa bà. Sa bà dịch là gì? Là kham nhẫn. À, dịch là kham nhẫn. Cõi chúng ta này thì thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. À, chính vì vậy mà thỉnh thoảng mới có những bậc thánh nhân xuất hiện ra ở thế gian để giáo hóa độ sinh, làm bậc mô phạm để cho chúng sinh nương theo mà thôi. Còn đại đa số thì là những chúng sinh tham sân si, tìm mọi cách để tranh danh đoạt lợi, mưu hại lẫn nhau, từ đó mà sinh ra chiến tranh loạn lạc, rồi vô vàn những nỗi khổ đem đến cho nhân loại và cho chúng sinh vậy. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta thì người tu cầu giải thoát, muốn diệt trừ cái tâm tham đắm ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy sắc thanh hương vị xúc pháp đó, thì phải luôn quán về 4 điều. Điều thứ nhất hôm qua chúng ta học rồi, điều thứ 2 hôm nay chúng ta đang học, đó là quán về khổ. Đầu tiên là nên nghĩ là thân ta là khổ, có thân là có khổ. Đấy, như Khổng Tử từng nói này. Lão Tử là vị giáo chủ khai sinh ra đạo lão, tức là lão giáo bên Trung Quốc, cùng vào thời Đức Phật nhưng sau khoảng vài chục năm. Lão Tử nói ngô hữu đại họa, ngô hữu thân. Ta có đại họa vì ta có gì? Thân này vậy. Đó. Một vị giáo chủ của một tôn giáo lớn ở trên thế giới mà còn thốt lên như thế, ngô hữu đại họa, ngô hữu thân, tức là ngô tức là ta có đại họa vì ta có gì? Tấm thân này vậy. Lão Tử còn thốt lên những lời như vậy, huống chi là hàng phàm phu chúng ta. Mặc dù chúng ta sinh ra được thân người, được gặp Phật pháp, được tu hành ở trong ngôi nhà chính pháp của Đức Phật. Nhưng chúng ta vẫn còn đang gì? Đang chìm đắm trong năm oán dục tài lợi, rồi ở trong lục trần bủa vây. Cho nên Phật đã dạy tổ nay thì giảng thêm, mở rộng ra và cho nó sát thực với cuộc sống chúng ta, để cho chúng ta thì cảnh tỉnh, để cho chúng ta được tỉnh ngộ, để chúng ta thì tu hành. Đó, cho nên muốn thoát được cái ngũ dục lôi cuốn và lục trần bủa vây, tổ dạy chúng ta là phải quán về ba nỗi khổ. Đó là thân là khổ, thân này nhơ nhớp, lại bị gì? Bị cảnh sinh già bệnh chết, nó luôn luôn nó rình rập. Sinh ra chúng ta tưởng là vui, đúng, thế gian cho là vui thật, vì chúng ta lúc sinh ra ai cũng gì, gần như nhà nào cũng vui mừng. Vì vui mừng cho nên mới làm cỗ gì, làm cỗ để ăn mừng đó, làm cỗ thôi nôi đầy tháng hay là cái gì gì đó, mời nhau đến ăn uống linh đình ra, tổn hại không biết bao nhiêu những sinh mạng trong những ngày vui ấy, trong cuộc vui ấy. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói này, chính vì thế cho nên cả bà mẹ và đứa trẻ bị tổn phúc trong những cái cuộc vui ấy. Mà người nhân gian chúng ta không biết rằng làm như thế là làm tổn phúc cho cả người mẹ và đứa con. Người thế gian nó không biết. Trong kinh Địa Tạng nói rằng trong những ngày đó thì tránh nên sát sinh hại vật, tránh sát sinh hại vật, và nên gì? Phóng sinh tu phúc, đọc tụng kinh điển của Phật để hồi hướng cầu nguyện cho cả bà mẹ và cả những đứa con, thì công đức vô lượng. Cho nên chúng ta thấy sinh ra cũng không phải là vui đâu. Trong kinh Địa Tạng nói sinh ra người mẹ thì đã tổn bao nhiêu công đức, mất bao nhiêu cái phúc báo ở trong đó. Vì sao mà tổn, vì sao mà mất? Thì ngày xưa thì chúng ta thấy ở thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta bây giờ cũng phải ngược dòng lịch sử trên 2500 năm trước một chút. Người Ấn Độ họ coi con sông Hằng là con sông gì? Con sông mẹ, là con sông linh thiêng bậc nhất của người dân Ấn. Mà người Ấn Độ thì thời xưa họ không hay dùng giếng như bây giờ. Giếng khoan làm xưa làm gì đã có giếng khoan. Giếng đào thì người Ấn Độ thì chúng ta thấy sang, chúng tôi đi sang bên kia mới thấy đến bây giờ thế kỷ 21 này họ vẫn còn lạc hậu trong vấn đề đào giếng để dùng nước. Có khi cả cái làng họ có một cái giếng. Trong cái đợt đi sang đó thì cả cái làng thành phố thì mình không nói, họ có nước máy rồi. Nhưng sang bên cái nông dân của họ nó cũng khổ lắm, khổ hơn mình rất là nhiều các Phật tử. Cho nên họ có cái giếng ở một cái khu vực nào đó trong làng đó, mà cái giếng của họ đâu phải giếng bơm đâu. Cái giếng họ vẫn gì? Múc nước bằng tay giống như chúng ta trước năm 1945 á. Ngày xưa chúng ta thì dùng giếng làng. Mà giếng làng thì chúng ta còn có to, giếng nó to, nó rộng. Thế còn cái giếng Ấn Độ nó bé bé như giếng gia đình chúng ta, ra đó mà ngồi mà chờ, đứng mà chờ nhau để bơm nước, để múc nước. Xong rồi cho lên cái bình á, cái bình nhôm họ đội lên trên đầu á, họ không gánh nước như chúng ta này. Người Ấn Độ đại đa số họ dùng đầu để gánh, để đội các thứ. Nhưng chúng ta thì thường là dùng vai. Người Việt Nam nó thường dùng vai, nhưng người Ấn Độ thì dùng đầu. Đó. Sáng bây giờ mà họ vẫn còn như thế. Cho nên cái thời xưa thì chắc chắn rằng trên 2500 năm trước, cái lúc đó thì chúng ta thấy là cả Việt Nam chúng ta cũng thế thôi, Trung Quốc cũng vậy thôi, rất còn thô sơ. Ngày đó là chưa có giấy bút viết đâu các quý vị. Khi Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này, ở Ấn Độ chưa có giấy bút viết. Trung Quốc là một quốc gia gì? Phát triển cái nền văn hóa sớm nhất đó, trong các quốc gia phát triển trên thế giới. Lúc đó cũng chưa có bút viết. Đó. Chưa có giấy viết. Đó. Mà họ phải khắc bằng gì? Khắc bằng cái thẻ tre đó. Nó dùng cái dao, cái vật nhọn để khắc bằng cái thẻ tre. Chưa có bút viết. Chưa có giấy, chưa có bút. Cho nên chúng ta thấy cái thời đấy là ở Ấn Độ nói riêng, và có lẽ cả Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á chúng ta nói chung, chúng ta phần lớn là sống gì ven ven những con sông, mà người Ấn Độ thì họ sống ven con sông Hằng, hai bên bờ sông Hằng và những con sông lớn nhỏ chung quanh đất nước của họ. Và chúng ta biết ngày xưa khi mà cái nước nó ở trong dân nó mùa khô nó hiếm như vậy, thì cái người mẹ lúc sinh con thì thường là phải ra gì, đem tã lót của trẻ em ra sân để ra sông để gì, để giặt, đúng không? Mang ra sông để giặt. Đó. Ngày xưa các cụ chúng ta năm nay 60-70 tuổi có vậy không? Thế mà đa số là sinh con là gì? Sinh con một cái là người thân của chúng ta, bà mẹ thì lúc đấy chưa đi giặt được, mà người thân là gì? Hoặc chú, hoặc gì, hoặc cô, hoặc thím, hoặc là gì, hoặc là bà, hoặc là mẹ vợ, hoặc là mẹ chồng. Thường là gì? Dồn vào đó buổi sáng, dồn vào đến buổi trưa, dồn vào buổi chiều, và làm cả một cái giỏ, hoặc làm một cái cả một cái làn, hoặc làm một cái cả bưng một cái rổ ra thì ra sông để giặt. Giặt tã lót đó. Giặt cho cả mẹ, giặt cho cả con. Mẹ thì khi huyết, con thì gì? Phần nhơ. Tức là phân đó, đó các quý vị. Đó, cho nên thì làm ô uế dòng sông, nước sông. Cho nên chúng ta đọc kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy có cái đoạn này. Đức Phật nói về cái người mẹ lúc sinh con mà công đức thì bị tổn giảm, đó là đem những gì, tã lót rồi quần áo nhơ bẩn, máu mủ, phân phân rồi nước tiểu vân vân của đứa trẻ đó đem ra gì, giặt xuống ao hồ sạch sẽ, cho nên làm ô nhiễm gì dòng nước, làm khiến cho các vị thần gì, thần sông, giang thần đó, hải thần vân vân đó, các ngài gì không hoan hỉ. Chính vì vậy mà các ngài gì quay mặt bỏ đi. Vì vậy mà quỷ thần, ác quỷ, ác thần gọi là đạm tinh khí quỷ vương, đạm nhục quỷ vương vân vân mới thì ngửi thấy cái mùi máu tanh mới kéo đến, mới làm hại đứa trẻ hoặc làm hại người mẹ vân vân. Đó, nó có nguyên do của nó. Cho nên chúng ta thấy là ngày xưa như thế, bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Đỡ hơn thôi chứ không hết, tôi nói các quý vị nhé. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta bây giờ có máy giặt rồi, bỏ cái máy giặt một tí này là quay quay tí không cần phải giặt, bỏ ra vặt gần khô rồi, một vài tiếng đồng hồ sau là mặc được, chúng ta nghĩ là sạch, không ảnh hưởng gì đến môi trường. Không phải, các vị đừng nghĩ không ảnh hưởng đến môi trường. Một nhà giặt, 10 nhà giặt, 100 nhà giặt, 1000 nhà giặt, cả phố giặt, cả phường giặt, nó chảy ra đâu? Máy giặt chúng ta xả ra đâu? Máy giặt các quý vị, nhà các quý vị ở phố xả ra đâu? Xả xuống ống gì? Xả ra ống cống chảy đi đâu? Ống cống cũng chảy ra gì? Ra có con sông, con suối, con lạch. Các quý vị đọc lịch sử thế, thời nhà Lý, vua Lý Công Uẩn sau khi chuyển kinh đô từ, từ đâu? Từ Hoa Lư, đúng không? Lên Thăng Long. Và chúng ta nhớ cái gì? Một cái cuộc đi dạo, cưỡi thuyền rồng đi dạo của vua Lý Công Uẩn, đó là đi qua sông gì? Đi vòng quanh sông gì? Sông Tô Lịch, đúng không? Đi vòng quanh sông Tô Lịch để dạo cảnh. Đó, là một cái cuộc gì? Dạo cảnh, ngoạn cảnh, đó là cưỡi thuyền rồng trên sông Tô Lịch. Nhưng bây giờ chúng ta mà nói với thủ tướng hay là chủ tịch thành phố Hà Nội vân vân đó để cưỡi thuyền để đi quanh, nhà cưỡi cano để đi quanh sông Tô Lịch xem các cụ có chịu được không? Có ai đi được không? Không chịu được. Mùi nó bốc lên thì hôi thối nồng nặc. Vì sao? Vì tất cả gì? Các con phố, các phố xá ngõ ngách đều đổ nước thải xuống gì? Hai bên bờ sông Tô Lịch đều đổ nước thải xuống sông Tô Lịch. Cho nên sông mới ô nhiễm như vậy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng bây giờ chúng ta dùng máy giặt rồi không bẩn ra sông suối nữa, không có đâu, vẫn bẩn như thường, vẫn bẩn như thường các quý vị. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Mới nói là người mẹ lúc sinh con thường hay gì tổn phúc lại như thế. vì làm gì? Ô nhiễm môi trường. Ngoài ra thì người thân không biết cái việc đó là gì, là tổn phúc, lại đi gì? Giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò, ăn uống tiệc tùng á, mừng đứa trẻ gì sinh ra linh đình, khiến cho gì lại phạm vào tội sát sinh. Vì phạm vào cái tội sát sinh, đại sát sinh ấy, giết càng nhiều thì tội càng lắm, cho nên khiến cho cả bà mẹ và đứa trẻ kia gì bị tổn phúc, bị họa lây vậy. Đấy, trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc rồi, thấy rồi. Đặc biệt là kinh Địa Tạng giảng giải mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không á, cụ giảng rất rõ cái điều này. Cái đấy gọi là sinh khổ, già khổ. Già khổ không? Các cụ Phật tử già có khổ không? Ngày xưa 18, đôi 10, 30 á, muốn đi đâu thì đi. Đi bộ cũng được, đạp xe đạp cũng được. Bây giờ con nó đèo xe máy á, đi còn say xe. Đi khoảng độ vài chục cây số thôi, nó đèo xe máy đến tận nơi, đến chùa rồi còn thở hổn hển ra. Thậm chí là ngồi ô tô thôi thế còn gì, còn mệt. Còn tuổi trẻ của chúng ta thì gánh 5-3-70 cân là chuyện bình thường, đúng không? Ngày xưa đi cấy, đi gặt á, gặt xong thì thường là chúng ta gì, chúng ta làm sao? Chúng ta gặt cả buổi rồi đến lúc về thì lại gánh cả cái gánh lúa 40-50 cân bình thường. Không chỉ con trai đi gánh đâu mà con gái cũng đi gánh, gánh tất, làm tất. Nhưng bây giờ thì bảo chúng ta thì đi người không đã thấy không vững rồi. Đó, tuổi già nó thế. Đó. Còn lúc bệnh thì còn khổ nữa. Ở đây có ai bị ốm nặng chưa? Ốm thập tử nhất sinh chưa? Có ai ốm nặng, ốm thập tử nhất sinh, tức là ốm rất là nặng đó, tưởng chừng như là chuẩn bị chết và sắp chết rồi đó, nhưng mà may mắn thì số phận chúng ta chưa hết, cho nên lại sống lại, lại gặp thầy gặp thuốc chữa cho được sống được khỏe mạnh lại đó. Nếu có rồi chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều lúc ốm bệnh đó, nó đau đớn, nó nhức mỏi, nó rã rời và nó buồn bực, thậm chí là nó lo sợ đến mức độ nào. Có đúng không? Lúc ốm thì thường gì, thân thể nó đau, nó mỏi, nó khó chịu, nó buồn bực, nó rệu rã, và nó hay gì, khiến cho tâm hay buồn phiền, khổ đau, sầu não, lo lắng, sợ sệt, đủ các thứ gì nó chạy theo cái lúc bị bệnh đó. Bệnh đã khổ rồi, nhưng trong kinh Đức Phật nói lúc chết đó, nếu mà sống ở trên đời chúng ta không làm được nhiều việc thiện để thần thức chúng ta thì thoát hóa đầu thai trở lại làm người, hoặc đi lên các cõi trời hoặc cõi Phật vân vân đó, thì khổ sở vô cùng. Thân thể vừa mới gì, vừa mới chết đi, tức là hít vào không thở ra nữa, tức là chết đi. Thần thức á, bị loại ra khỏi cái tấm thân đã chết đấy, tức là trung ấm thân gì xuất hiện, hoặc là có trường hợp không có trung ấm thân xuất hiện, thần thức liền thấy mình hiện ở trong gì, trong cảnh giới của địa ngục và ngạ quỷ rồi, các quý vị. Có những trường hợp như thế. Ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi nghe thấy chuyện một sư thầy. Sư thầy ấy ở dưới mạn Phú Xuyên. Thầy ấy kể rằng ngày xưa khi chưa xuất gia, thầy bị một căn bệnh. Căn bệnh này mình gọi là căn bệnh dại đó các quý vị. Bị chó dại cắn ấy. Đi chó dại cắn, mà ngày xưa chó dại cắn thì nó gần như là chưa có thuốc đặc trị như bây giờ. Bây giờ cứ tiêm phòng các thứ đặc trị thì cơ hội khỏi nó rất là lớn. Nhưng ngày xưa thì nó chưa có cái thuốc đặc trị kháng sinh liều cao như bây giờ. Cho nên khi bị chó dại cắn thì chỉ có uống các thuốc nam, các thứ thôi. Nên khi thầy lên cơn phát bệnh dại đó, Và thầy nói rằng lúc đó đau đớn đó, toàn bộ thân thể nó đau đớn, nó co giật, khổ sở vô cùng. Và đặc biệt là gì? Khi chết đi, theo khoa học thì gọi là chết lâm sàng đó, y học gọi là chết lâm sàng. Thầy bảo là khi chỉ nghe người thân là khóc lóc á, và chìm vào một cái màn đêm tăm tối khoảng độ tầm vài giây, sau đó thấy mình hai vị quỷ vương đúng như ở trong kinh Phật nói á, ngưu đầu và ngục tốt á, đầu trâu mắt ngựa đó, y như trong kinh Phật nói á, dẫn lôi đi sạch sạch, đưa vào trong điện Diêm Vương, gặp một vị Diêm Vương mặc áo đỏ, quần đỏ và mũ đỏ, có nghĩa y phục của vị Diêm Vương đó là màu đỏ. Đưa vào thì cha hỏi thì giở sổ ra, bảo cái vị Diêm Vương nói rằng cái vị này thì chưa đến số chết, cho nên bảo nghiêu đầu ngục tốt hãy thả cho về trở lại nhân gian. Nên cho nó về thì phải nhắc nhở cho nó biết tu hành, vì kiếp trước thì nó sát sinh hại vật quá nhiều. Mà sát sinh, các vị biết sát sinh cái gì không? Chính là làm ông chủ quán mở hàng bán thịt chó. Đó. Thầy nói là lúc chết mà thấy như thế, thấy cái cảnh nó hiện rõ lên như vậy, chỉ trong gì một thời gian rất ngắn, khi mà vừa nghe thấy tiếng khóc của người thân thì hét lên một cái thì không nghe gì nữa, và bắt đầu đi thấy một cái bóng tối, vượt qua một cái bóng tối, một cái thấy mình đi giữa hai vị ngưu đầu đầu trâu mắt ngựa rồi, lôi vào gặp Diêm Vương nói như vậy. Diêm Vương phán như vậy là liền thấy tất cả những cái cảnh của mình trước kia, mình làm ông chủ một quán ăn, giết chó và đập đầu chó, thọc dao nhọn vào cổ của con chó và hại mạng con chó, những con chó như thế nào, đốt thân xẻ thịt như thế nào. Và thấy cái cảnh gì trước khi mình chết, có một cái điều may mắn là trước khi sư thầy nói là thấy cái cảnh trước khi mình chết đó, đó là thấy cái cảnh là lại thấy cái cảnh là có cái các vãi các Phật tử đó, khi mà đi đến là bắt cầu cho vị này, nó thấy một cái các Phật tử là bắt cầu cho vị này và gì niệm Phật cho vị này, nhờ cái nhân duyên đó mà vị này thần thức vừa mới chết rồi, tức là người ta đưa ra đồng rồi, vừa mới chết rồi, trước cái khi mà bị đọa thì vị này khởi được cái tâm gì ăn năn hối cải và niệm Phật, cho nên nhờ ăn năn hối cải và niệm Phật trong cái lúc gì, trong cái lúc mà cận tử nghiệp nó đến vừa chết đó, và lúc đưa ra đồng đó, vị này thần thức ấy, may là bị ăn năn hối cải niệm Phật, cho nên không bị đọa vào trong đường súc sinh mà được sinh trở lại làm người. Nhưng mà lúc lớn lên vừa 13-14 tuổi thì bị chó gì chó dại cắn, mà không chỉ một lần cắn mà lại đến 3 lần cắn. Chúng ta thấy có người đến 3 lần chó dại cắn. Hy hữu vô cùng các quý vị. Đấy gọi là nhân quả. Đấy gọi là oan oan tương báo. Hai lần trước cắn đó thì uống thuốc thì khỏi. Nhưng lần thứ 3 cắn đó thì uống thuốc thì không khỏi, và mình gọi là chết lâm sàng, xuống thế cảnh giới đó. Nhưng may mắn là gì? Diêm Vương phán rằng vị này kiếp trước là làm việc ác như vậy, nhưng mà do cuối đời là biết ăn năn, biết hối cải và biết niệm Phật theo gì các già các vãi mà đi bắt cầu cho đó. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy các Phật tử đi bắt cầu ở các chùa nông thôn cũng có lợi ích vô cùng đấy các quý vị. Các cụ đi là cứ mấy cụ đi trước là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đấy kiểu thế. Thế là tất cả những người đi theo cũng niệm như thế. Không, tôi đi tôi nghe thấy thế mà. Tôi đi ngày xưa tôi cũng phải, ngày xưa ở dưới chùa chùa Ngọc Trân ấy, cái chùa đầu tiên tôi đi trông nom ạ, chủ trì trông nom rồi đấy, thỉnh thoảng về là cũng phải đi đưa đám. Để nói thật với các quý vị mà có tiền đóng học đâu, đến lúc mà nó nghèo đấy, chùa nó nghèo đến nỗi mà cả một nửa tháng trời lễ xong á, được mấy đồng thì vái trưởng với lại bà thư ký, bà ấy cầm và ghi sổ hết rồi, có cái gì đâu đấy. Mặc dù là mang tiếng về là trụ trì, trên danh nghĩa trụ trì đó, nhưng có được cầm đồng tiền nào đâu. Về sư phụ giao cho vái trưởng, giao cho thư ký, giao cho thủ quỹ này, cứ nửa tháng mở hòm công đức ra, đầu tiên là chi tiền khoảng 5 hoặc 10 cân gạo nếp đong để in oản, và 1 hoặc 2 buồng chuối để làm gì? Trước là cúng Phật, sau là tán lộc cho các vãi, thì các vãi mới đi chùa, không có các vãi không đi đâu. Lễ xong mà các cụ không có phẩm oản quả chuối là gì? Không đi. Cho nên mùng 1 ngày rằm nào cũng phải đong 5 hoặc 10 cân gạo. Tuần nào mà thấy việc ở trong làng á, có đám ma, có đám cưới á, thì vãi trưởng là phải tính toán làm sao hôm nay ở trong làng có đám ma, có đám cưới, cho nên chắc ít người xuống lễ, thì đong 5 cân gạo thôi, không có là lỗ. Không thể nói thật mà. Còn các vãi đi chùa thì mỗi người ngày tôi về đó là gì? 200 đồng. 200 đồng con đó, mà bây giờ thì không tiêu nữa đúng không? Bây giờ còn tiêu không nhỉ? Không đấy. Mỗi vái đi chùa 200 đồng và một bát gạo. Đấy là gia đình mà có điều kiện thì được thêm bát gạo. Không thì đến các cụ á, móc trong túi ra mãi mới gì? Đếm đi đếm lại mãi mới dám đưa bật tử 200 đồng. Thế cuối cùng ấy, cuối cùng gom lại thì cũng chỉ đủ mua gì? 5 cân gạo nếp, 1 hoặc 2 buồng chuối và một tí hoa để cúng Phật mà thôi. Chỉ có những cái tuần lễ lớn như là rằm tháng 7, như là lễ rằm tháng Giêng, như là lễ rằm tháng 12, tức là lễ tạ cuối năm đó, và vào hè ra hè thì có khoảng độ tầm 200 Phật tử đi, thì trừ hết mua bán các thứ đi thì được khoảng độ tầm 5.000 hoặc 10.000 nữa còn giữ lại. Không, tôi nói thật đấy, tôi về trông nom thay sư phụ trông nom chủ trì ngôi chùa đó từ năm 1997 đến năm 2000, tức là 3 năm. Các vị biết là nhon được bao nhiêu tiền không? 3 năm như thế, tất tần tật tất cả các loại tiền chưa được 100 triệu. Có nghĩa là tất tần tật đấy, mà tôi không được tiêu cái gì đấy nhé, ăn cái gì đó, mua cái gì đó, một miếng, một bìa đậu, thư ký cũng phải ghi vào sổ, một mớ rau muống thư ký cũng phải ghi vào sổ, nói chung mua bất cứ một cái gì ghi vào sổ, và hàng tháng về gì phải trình sư phụ. Đó. Mình có công được trình đâu, vãi trưởng lên trình chứ mình chưa được trình. Đó. Các cụ các Phật tử thấy ngày xưa đi tu nó thì nó khó khăn đấy, nó gian khổ đấy. Cho nên á, muốn tiền đóng học, muốn tiền để mua sách, tôi thì hay thích sách, cho nên là trong đầu lúc nào nghĩ tới sách thôi, lúc nào nghĩ tới kinh Phật, nghĩ nào nghĩ sách, cứ làm sao mong là một tuần hoặc là hai tuần phải để đi ra quán xứ một lần, ra quán xứ để thỉnh kinh sách. Cho nên là cứ về mà gặp đám nào á, đêm hôm 1-2 giờ đêm họ mời đi tụng kinh để bốc mộ á, cũng đi ngay. Vì sao? Vì đi tụng kinh bốc mộ là được khoảng 50.000 đến 100.000. Tuy là không đòi hỏi đâu, nhưng chắc là Phật tử với người dân họ bảo nhau hay sao ấy. Cứ đi đám nào mà cứ khoảng độ tầm từ 11-12 giờ đêm cho đến 2-3 giờ sáng á, về y rằng dậy sáng họ xuống họ lễ tạ là được 100.000. Và một cái lễ, lễ thì mang cúng Phật, còn 100.000 thì vãi cũng biết. Cho nên nghĩ là thôi, công của sư bác, ngày đó mới là sư bác thôi, công của sư bác đi tụng kinh. Cho nên là gì, lễ Phật dâng xong một cái họ vừa mới lễ khỏi, bà vãi trưởng và cũng tế nhị lắm, bà lên bà mang cái phong bì đó xuống, bảo thôi cái này là để sư bác tiêu chứ chúng con không nhập vào kế toán thủ quỹ đâu. Cũng may được bà vãi trưởng bà cũng tinh ý một tí, không phải chết tói. Đấy, trong cuộc sống đây hôm nay mới kể tâm sự với các Phật tử như thế, chứ không phải là đi tu là cái gì cũng có đâu, không đơn giản. Đã cho nên là cứ phải đi đi tụng kinh Dhamma. Dhamma mà hôm nào mà nghe có Dhamma mà cái người ta gia đình mà họ có tâm với Phật đó, họ gọi điện họ báo cho nhà chùa thì tôi ngày xưa đi học trung cấp có điện thoại đâu, lại gọi nhờ qua một thầy cùng học. Các vị nhớ cho tôi đi học 4 năm trung cấp không dùng điện thoại. Ra Học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ 2, khi nhận cái chùa Khai Nguyên này thì mới dùng điện thoại, vì nó phải đi đi lại lại, dân họ muốn hỏi cái gì không hỏi được. Trước đây thì cứ nhờ điện thoại qua một sư ông cùng phòng, qua thầy lớp trưởng, thầy học cùng phòng, có thầy có điện thoại, có gì vãi trưởng cứ gọi vào số điện của sư ông cùng phòng, là sư ông thì lại chuyển điện thoại cho nghe. Cứ có đám cúng gì đó vãi lại gọi, có người chết thì lại gọi về tụng kinh. Về tụng kinh cho người chết lúc nhập quan phá tang thì thường được 50.000, còn đi ban đêm đi bốc mộ ban đêm thì được 100.000. Nhưng bốc mộ thì có phải lúc nào cũng bốc đâu, ở quê người ta làm kỹ lắm, cứ tháng 10, tháng 11 mới bốc, một năm được có 2 tháng thôi. Đã, có nghĩa là chỉ kiếm ăn được có 2 tháng nữa các quý vị. Nhưng không phải kiếm ăn, đây không phải là kiếm ăn, mà về để chịu khó. Những đám họ nhờ về đi bốc mộ đó thì chịu khó về đạp xe đạp, chứ đâu có xe máy đâu vị, đi xe đạp từ Hà Đông, đạp Lóc Cóc về Yên Sở 22 cây số. Đã, đạp về đấy xong ở đấy là ăn cơm tối, xong bắt đầu là có nhà thì 1-2 giờ sáng mới đi, đến 4-5 giờ xong một cái về, một cái là vừa lên khóa sáng, khóa sáng xong một cái đi ra trường là vừa đấy. Để có gì, có 100.000 để làm gì các vị biết không? Để đi thỉnh sách, thỉnh kinh, nhoan lại để đi thỉnh kinh, thỉnh kinh sách, không phải là ăn tiêu đâu, không phải là chơi bời đâu. Vì tôi rất là tiết kiệm, ngày xưa thì vì nghèo mà, ở nhà mình cũng nghèo, xuất gia cũng nghèo. Xuất gia ngày đấy có cái gì đâu các quý vị, đấy hòm công đức thì cứ mở ra là bà vái trưởng, thư ký và thủ quỹ cầm hết rồi, có gì đâu. Duy nhất chỉ có một cái nguồn mà may mắn cho tôi là được bà vái trưởng, và cũng thương và cũng hiểu, cũng đồng cảm, cho nên là cứ đi cúng đi bái, phải được đồng nào khách mang đến lễ Phật. Sau bà được một tí khách, vừa lễ xong, xuống xong, về xong, ra khỏi cửa là bà lên, bà mang xuống, bà nói thôi cái này người ta cúng riêng sư bác, thì sư bác cầm mà tiêu mà đi học, chứ chúng con không nhập vào sổ. Đấy, cho nên nói với các quý vị, để có được một chút cái kiến thức như ngày hôm nay ấy mà, cũng gian lao lắm, cũng khổ sở lắm, cũng vất vả lắm, cũng phải vượt qua vô vàn những khó khăn, những thách thức trong gì, trong lúc tuổi trẻ đó. Nếu không đi cúng đi bái, không đi tụng kinh Dhamma như vậy thì lấy đâu tiền để mà đóng học, lấy đâu tiền để mà mua kinh thỉnh sách. Vì tôi rất thích đọc sách, các thầy trong khóa học của tôi thường nói tôi là con mọt sách đó. Mà sách vở ngày đó thì làm gì có cái chuyện có chùa nào biếu như bây giờ đâu. Ở bây giờ các vị đến chùa Khai Nguyên, chúng ta kinh sách có cái gì, kinh sách gì các vị muốn thỉnh, thỉnh bao nhiêu cũng được, không có phải tiền. Những ngày đó làm gì có chùa nào mà là cúng kinh sách, cho thỉnh kinh sách không mất tiền đâu, không có. Kể cả chùa Hương là chốn tổ đình lớn như thế, cố hòa thượng chùa Hương ngày đó cụ vẫn còn thì còn tại thế, cụ cũng phát tâm bồ đề làm những việc lớn như thế, nhưng kinh sách cũng không có thỉnh miễn phí đâu, không có đâu. Và kể cả bây giờ các vị đi các chùa ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, các vị kiếm được một ngôi chùa mà vào chùa mà vào phòng thông tin, vào phòng kinh sách mà thỉnh miễn phí một cách vô tư á, cũng ít lắm. Kể cả năm 2022 này đó các quý vị. Cho nên không đơn giản. Vì vậy mà thời chúng tôi ngày xưa nó khó khăn, nó khổ như thế. Cho nên cái việc mà vì sao mà lúc nãy tôi nói với các quý vị, vì sao tôi hay nghe thì các cụ hay niệm gì, đi cầm cái cầu á, bắc cầu, gọi là các vái bắc cầu á, bắc cầu cho vong á. Cái quan niệm của các cụ các già các vái ngày xưa gọi là bắc cầu cho vong. Vì sao bắc cầu cho vong? Vì họ quan niệm rằng người chết, người sống làm rất nhiều những tội lỗi, cho nên lúc chết là sợ gì ạ? Sợ bị sao? Bị đắm đuối dưới sông á, Nại Hà. Dưới con sông Nại Hà, như là con sông mà trong kinh Địa Tạng gọi là biển gì? Biển nghiệp đó các quý vị. Cho nên á, quan niệm của các cụ ngày xưa, các già các vãi ở các chùa nông thôn ngày xưa, họ không được nghe pháp, không được học nhiều như chúng ta bây giờ. Nhưng họ quan niệm rằng con người á, chúng ta sống ở trên đời đại đa số là làm các việc ác. Cho nên sau khi chết đi không mấy người được siêu thăng lên cõi Phật, cõi trời và cõi người, mà đại đa số là đọa trong ba đường ác. Và trước khi vào ba đường ác thì họ đắm chìm lăn lộn ở trong biển nghiệp, tức là con sông Nại Hà đó. Cho nên với quan điểm các cụ đó làm một cái cầu đó thường là làm bằng vải gì nhỉ? Có màu gì? Màu trắng. Làm màu trắng và trên đó có thêu lên mấy chữ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. À, hoặc là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tùy theo cái cầu đó dài hay là ngắn. Vì dân ở nơi đó mà dân đông, các Phật tử nhiều, các vãi lắm á, thì cái cầu có khi đến 20-30 mét, các quý vị cứ để ý mà xem. 20-30 mét thì họ phải viết gì? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đó. Còn cái nơi nào dân mà ít, Phật tử gì ít, thì họ chỉ cần viết cái cầu chỉ có ngắn ngắn khoảng độ 12 mét thôi. 12 mét là tương ứng với gì? Pháp thập nhị nhân duyên của nhà Phật. Cho nên họ chỉ viết là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. À, thế đấy thì các vãi đi hai bên, một người đi đầu là gì? Cầm lá phướn cái. À, sau đó đến gì? Đến các cụ hai bên đó, các vãi hai bên đó, mặc cái áo dài ngày xưa là áo dài theo kiểu quan họ đó. Các cụ là buộc thắt hai cái dải phía đầu lên đó, giống như quan họ Bắc Ninh đó, chứ không mặc áo dài như chúng ta hai cánh bây giờ. Áo dài ngày xưa là một cánh sau và hai cánh trước thì các cụ là buộc nó lên đấy, đi như thế đó. Tất nhiên bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là buộc áo thế, nên thế nhìn nó không được trang nghiêm lắm. Nhưng với ngày xưa đó là gì? Cái phong tục, cái văn hóa, cái bản sắc của dân tộc. Vì người mặc áo quan họ thường là cũng thắt lên như thế, cho nên các cụ cũng thắt lên như thế. Có thể thế, tôi đoán là vậy. Đấy, hai bên các cụ cứ đi như vậy. Và sau cái cầu đó là gì? Là đến hai các cụ đi hai bên là gì? Cầm phướn. Sau cầm phướn mới đến thì cái xe đi trước là gọi là cái xe rước ảnh đó, đúng không? Xe rước ảnh xong mới đến con cháu, mới đến cái xe chở xe tang đó, quan tài đó. Đấy, tôi thỉnh thoảng cũng phải đi dẫn lộ đó, đội mũ thất Phật mặc cà sa vào đi dẫn lộ cả mấy tiếng đồng hồ trời nắng. Mà ở dưới đấy thì thường đi chôn thì nếu mà nhà ở dưới xóm cuối xã mà đi ra tới nghĩa trang phải tầm 2 cây số. Không may mà rơi vào cụ nào mà mất lúc tháng 6, tháng 7 nắng 38-40 độ thì thôi rồi. Ngày đấy đi đâu có oai, cũng đâu có che ô đâu. Mình cũng muốn oai là gì? Cho nó trang nghiêm. Cho nên nắng đến 37-38 độ như thế, người ta ra che ô cho bảo không, vậy không che ô. Đầu thì lại gì? Không có tóc, đội mua cái mũ thất Phật. Mũ thất Phật thì nó chỉ được cái vành ngoài thôi các vị. Nóng đến chết người ra được, vẫn cố, nhưng mình không có một cái gì đó là mệt mỏi hay gì ra bên ngoài. Mục đích các vị biết lúc đấy là sao? Lúc đó chả nghĩ được tới cái chuyện là độ cho vong được siêu thoát đâu. Lúc đó chỉ nghĩ rằng đi xong hôm nay sẽ được 50.000 để ngày mai ra mua được mấy quyển sách. Nghĩ thế thôi. Thưa thật với các quý vị là như thế. Lúc đấy cũng mới lên sư bác thôi mà, cái giáo lý cũng chưa biết nhiều, rồi cái tâm lượng mình cũng chưa rộng lớn, cũng không có nghĩ là đi hôm nay là phải độ cho vong, cầu cho vong được giải thoát. Chỉ nghĩ rằng hôm nay cố gắng đi làm sao đó để cho nó để trang nghiêm, để mọi người họ nhìn vào họ thấy là hoan hỷ khi mà có một vị sư dẫn lộ như thế. Xong đến cuối cùng xong về đâu vào đây, đến chiều lại họ mang họ lễ tạ 50.000, và hôm sau nhoan lại đi mua được mấy quyển sách. Đấy, các vị nghĩ xem, ngày xưa cầu đạo học đạo nó khó như thế mà phải vẫn phải vươn lên chứ không phải đơn giản. Đó là vì sao tôi nói giải thích như thế, nói với các vị vì sao tôi biết cái câu các cụ hay niệm gì, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bắt đầu các cụ ở sau này một loạt con cháu đằng sau cứ thế là niệm theo, vì là tôi nghe quá quen cái câu này rồi. Đây là kỷ niệm đấy. Thế cũng là kỷ niệm đẹp các quý vị, kỷ niệm đẹp. Có những kỷ niệm như vậy mới có những ngày hôm nay. Nếu không có những kỷ niệm như này thì chắc chắn không có ngày hôm nay. Đó. Đấy là nói về gì? Nói về chết. Đang nói về chết. Cho nên các vị đừng có nghĩ là chết là hết. Chết chưa phải là hết đâu các quý vị. Chết là một sự thay đổi. Để thần thức của chúng ta đi lên, đi ngang hoặc đi xuống. Đi lên thì lên các cõi trời và cõi Phật. Đi ngang tức là lại trở lại làm người. Còn đi xuống là có ba đường để chúng ta đi. Đó là súc sinh, đó là ngạ quỷ và đó là địa ngục. Đó. Cho nên chúng ta muốn đi lên thì ráng mà tu, nhân tích đức làm việc thiện, ráng để tụng kinh niệm Phật, ráng để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, dừng những các việc ác lớn, sát sinh, hại vật, hại người lại. Ráng tu các việc phúc thiện nhiều hơn như phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, và đặc biệt là gì? Tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, vân vân, tùy theo nhân duyên của chúng ta, hợp với pháp môn nào thì chúng ta gì? Chúng ta tinh tiến nhất tâm để tu hành theo pháp môn ấy thì mới sớm thoát được cái cảnh khổ của sinh già bệnh chết vậy. Đó, rồi tổ nói khổ với sinh già bệnh chết chưa hết, còn thì còn nóng khổ, lạnh khổ và đói khát gì cũng khổ. Nóng quá có khổ không? May mắn là năm nay pháp hội vừa rồi là gì? Mấy ngày pháp hội đài báo là gì? Đài báo mưa hay nắng? Báo mưa nhưng mà không mưa. Đến ngày cuối cùng hết pháp hội thì mới gì? Lúc tuyên sớ mới mưa. Tuyên sớ xong rồi mang sớ ra hóa sớ xong mới mưa. Rất là hoan hỉ. Còn pháp hội lần này mưa hay nắng? Mưa thì mát mà, đúng không? Mưa thì mát, nắng cho 37, 38 độ mà ngồi với nhau như thế này thì thôi rồi. Đó. Cho nên nóng khổ, lạnh khổ, mưa nhiều cũng khổ mà nắng nhiều cũng gì? Cũng khổ, khổ lắm. Đấy. Rồi đói khát có khổ không? Đói khát cũng khổ. Vất vả cực nhọc, chi phối có khổ không? Cũng khổ. Khổ lắm. Ở đây mà các cụ, các Phật tử không biết cảm nhận hết chưa, nhưng mà chúng tôi thì gặp nhiều hạng người lắm. Thì các cụ nói là thầy chùa là bùa làng mà. Người ta đến khổ, làm ăn không được, con cái phá hết, bán nhà, bán cửa, không chỗ nương tựa, khổ đến gặp chúng tôi khóc tu tu ra bảo, thầy ơi, thầy cứu con với. Thì mình tưởng là cái làm sao vì tâm linh có chuyện gì. Hỏi thì bảo thằng con nhà con nó cờ bạc rượu chè, cá độ bóng đá, bảo nhiều lần rồi không nghe, bao nhiêu gia tài đội nón ra đi hết, vừa qua còn mỗi cái nhà nó đem, nó cắm sổ đỏ mất lúc nào không biết, bây giờ ngân hàng đến siết nợ mất rồi, chúng con không biết ở vào đâu, thầy cứu chúng con với. Các vị nghĩ xem, tôi cứu làm sao được? bán nhà bán cửa mất rồi thì cứu làm sao được nữa các quý vị Phật tử. Cho nên là đồng cảm với họ chỉ biết khuyên họ thôi. Cái nghiệp của chúng ta như thế, do đời trước kiếp trước keo kiệt bủn xỉn, phá đình phá chùa rồi á, lập mưu hại người, vì vậy mà bây giờ thì phải chịu cái cảnh gì, mất nhà mất cửa, gia đình khổ cực như vậy. Thôi ráng để mà niệm Phật mà vượt qua, chỉ biết khuyên vậy thôi, chứ mình cũng chẳng thể có 1-2 tỷ để cho họ, để cho họ chuộc lại nhà cửa. Mà có mà cho đi chăng nữa thì chắc gì họ đã giữ được. Đấy, khổ lắm. Cho nên vất vả mà vẫn gì nghèo cùng, vẫn là túng thiếu, đó là khổ. Ngày xưa chúng tôi còn bé, khi mà ông cụ bà cụ ly thân với nhau, năm đó tôi mới chỉ có 12 tuổi thôi. Đến bữa ăn, hai đứa em nhỏ chẳng có cái gì bỏ miệng, chúng nó đói chúng nó khóc á, râm ran cả lên. Mà đáng nhẽ cái việc đó là việc gì của người bố người mẹ phải lo, nhưng mà bố mẹ không lo được. Mẹ thì ly thân, đem một anh trai bị bệnh tật sắp chết đi xuống quê ngoại để sống, mình ở lại với bố. Thì bố thì nát rượu suốt ngày. Cho nên 12 tuổi, các vị biết không, 12 tuổi là đứa trẻ, bây giờ 12 tuổi nó còn rất hồn nhiên. Nhưng 12 tuổi tôi phải đi lên rừng để gánh củi rồi. Mà gánh củi, các vị biết một đứa trẻ 12 tuổi thì gánh được là bao? Cái gánh củi bằng cái bắp chân này, thế bằng cái phích thôi. Gánh 5 gánh củi mới bằng một gánh củi của cái người vừa vừa, khỏi có khi còn không bằng. Nhưng mà vẫn phải thì vẫn phải lên rừng gánh củi. 5 ngày mới có một buổi chợ phiên. 5 gánh củi của mình mới đong được 1 cân gạo. Có khi còn chưa được 1 cân gạo. Mà 1 cân gạo các vị nghĩ xem, 4 người ăn, tôi, 2 đứa em và ông cụ nữa, 5 ngày ăn làm sao được. Cho nên là phải lên rừng để đào những cái củ mài hoặc là cái củ quạch nữa để về để ăn. Mấy củ quạch thì nó rất là đắng. Muốn ăn được nó thì phải đem mài nó ra. Như là các vị làm nộm quả đu đủ á, đấy, lấy cái mài đó để mài nó nhỏ như thế, bắt đầu đem ra sông để ngâm, cả một cái dòng sông đỏ, nước nó chảy. Cái nước nó chảy ra đỏ suốt cả một cái dòng sông. Thì không vì không phải nhà mình mà nhà mình ăn, mà thì cả làng này về 2/3 người dân thì cũng đều đói khổ như nhà mình ấy, đều phải ăn vì nó mất mùa. Cái năm từ năm 81 đến năm từ năm năm 91 88 đến năm 91 92 93 94 ở trong quê thầy là hạn hán mất mùa. Cho nên dân đại đa số là khổ đói như thế, đều phải lên rừng ấy, để đào củ rừng ấy, mà ăn với nhau như thế. 5 ngày mới có cân gạo, thậm chí còn không được cân gạo. Nếu mà trời mưa không lên rừng đốn củi được thì còn không được cân gạo. Đó, cho nên là trong cuộc sống các vị biết rằng đôi khi mình qua những khổ cực như vậy chính là cái lúc mà tôi luyện cho mình vượt qua những cái chướng ngại trông gai như ngày hôm nay, vân vân. Nó cũng tốt thôi, nếu chúng ta biết chắt chiu nó với vượt qua nó thì nó cũng rất là tốt cho chúng ta. Đấy, vì sao mà chúng tôi nói gì? Nói về cái khổ, đồng cảm được với họ là vì chính mình gì cũng đã khổ như thế rồi. Đó. Cho nên đói khát, vất vả cực nhọc, lam lũ mà vẫn gì vẫn túng thiếu, đó là khổ. Đấy, khi nói về đọc về cái này chúng tôi mới gì mới thấm được tận xương gan, thấu tận tâm can xấu, thấu tận tủy não của mình về những lời dạy của tổ là gì, về nỗi khổ như thế này. Cho nên nếu chúng ta muốn thoát khổ chỉ có bằng cách duy nhất, muốn thoát khổ mãi mãi, thoát khổ bền vững, có một cách duy nhất đó là tin sâu nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có vãng sinh về đó, chúng ta mới vĩnh viễn không bao giờ bị cái cảnh khổ về sinh già bệnh chết, vì khổ về nóng lạnh đói khát và vất vả cực nhọc như ở thế giới này nữa. Cho dù bây giờ các quý vị lại nóng lại bật quạt tí, xin lỗi các quý vị. Cho dù bây giờ các quý vị có vị được hưởng giàu sang vinh hoa phú quý sung sướng một chút đấy, nhưng các vị nên hiểu rằng cũng chỉ được nhiều lắm cũng chỉ được kiếp này mà thôi, hoặc được vài kiếp sau mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta nếu không biết tích phúc, không biết tu thiện, thì cái phúc của chúng ta đang có hiện nay cũng sẽ hết mà thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết xả trí tài vật để phóng sinh tu phúc, để giúp đỡ mọi người là như thế. Giúp đỡ những người nghèo cùng bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, đó chính là gì? Chúng ta đang tu phúc cho mình đấy. Phóng sinh cứu vật chính là chúng ta đang tu phúc cho mình đấy. Bố thí cúng dường chính là chúng ta đang tu phúc cho mình đấy. Còn tiền tài của cả cứ bo bo để giữ lấy cho bản thân ấy, thì rốt cuộc cận tử nghiệp đến, hít vào không thở ra nữa, hai bàn tay trắng ra đi mà thôi, chả mang theo được được nó, mà chỉ có nghiệp duy nhất, chỉ có nghiệp là đi theo chúng ta. Cho nên nó nhiều quý thầy nhìn vào những công việc Phật sự mà chúng tôi làm bây giờ, làm chùa, xây tượng, tiếp tăng độ chúng vân vân, làm cái gì cũng mạnh. Một số các quý thầy nói rằng đạo thịnh bây giờ có mấy trăm. Tôi bảo mấy trăm gì vậy thầy? Mấy trăm tỷ á? Có mấy trăm tỷ. Tôi cười ra, ôi con có nhiều lắm, không đếm hết được. Vì sao không đếm hết được? Vì trong két mình có bao giờ có đâu mà mình đếm hết được. Vì sao mà không đếm? Để dành để làm gì? Để dành cái trước hết, lúc chết mình có mang được đâu. Cái thứ hai, sau khi mà mình chết đi mà biết ở trong phòng mình, trong két mình có nhiều tiền đó, thì chính quyền cấp thôn, cấp xã, rồi đệ tử của mình tranh nhau ấy mà. Tôi biết rồi, chắc chắn là tranh nhau ấy mà. Không, tôi biết thật mà. Nhiều ngôi chùa chúng tôi đã chứng kiến, thì chúng tôi làm công việc Phật sự của giáo hội chúng tôi đã được chứng kiến những cái đó, tôi biết rồi. Mấy năm trước có một sư cụ ở ngoài Hà Nội, cụ Viên Tịch. Cái việc đầu tiên của mấy sư đệ tử và ban quản lý, tức là ban quản lý di tích đó, và hai giới các cụ ra, không phải là bàn nhau cái việc làm đám tang cho sư cụ như thế nào, mà bàn nhau rõ cái két của sư cụ phải giữ cho thật kỹ, phòng của sư cụ phải khóa lại, niêm phong lại, sau khi làm đám tang của sư cụ sau mở két ra, mở phòng ra, mở két ra và xem trong phòng của sư cụ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu vàng và có bao nhiêu của cải, tài sản giá trị. Cả mấy đệ tử xuất gia, cả ban quản lý di tích, cả giới các cụ, cả ban lãnh đạo khu phố và ban lãnh đạo phường đều nhằm vào cái gì? Cái phòng của sư cụ, chứ không phải là bàn nhau để làm đám, tổ chức đám tang cho sư cụ làm sao cho được trang nghiêm, được thanh tịnh theo đúng nghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn. Thế đau xót lắm. Mà sau đám tang này, đó là ầm ĩ, cũng báo chí cũng ầm ĩ lên một thời gian, mệt lắm. Cho nên qua kinh nghiệm ấy, chúng tôi chớ có để tiền tài của cải vàng bạc lại ở trong két, ở trong phòng mình làm gì, để sau này để làm cái mối họa cho giữa các đệ tử của mình và chính quyền địa phương và nhân dân địa phương. Cái để ngôi chùa ai có tài có đức thì người đó lại tiếp tục được dân thỉnh mời để trụ trì, để tiếp tục hoằng pháp lợi sinh. để lại những ngôi trường cho các cháu ở vùng cao có chỗ để học hành, để lại những tấm áo, những túi quà cho bà con nghèo, vân vân. Họ vượt qua những cái nỗi khổ thiếu thốn nhất định một cái thời gian nhất định nào đó trong cuộc sống thì tốt hơn vậy. Cho nên đấy là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã nhìn thấy, và chắc chắn mãi mãi về sau đến khi nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào vẫn đều như bây giờ, không có khác. Cho nên một số quý thầy hỏi tôi rằng ông hỏi nhỏ là ông được mấy trăm, nhân được mấy trăm, phải mấy trăm gì và mấy trăm tỷ, tôi bảo nhiều lắm, không đếm hết được, là như thế. Mình giữ lại tiền của cho bản thân để làm cái gì các quý vị, cho nó khổ ra, đi đâu cũng phải lo phải giữ, khổ. Làm Phật sự, làm Phật sự thì chúng sinh được nhờ, tín đồ Phật tử được nhờ, chứ mình mà cứ bo bo mà giữ lấy ở trong két trong phòng mình thì chả ai được nhờ, chả ai được nhờ đâu. Đó, cho nên muốn gì, muốn tu phúc, muốn có phúc thì phải tu phúc, muốn có trí tuệ thì phải gì, phải học, phải tu, phải thực hành giới định tuệ thì mới có trí tuệ, vân vân, mới có phúc báo và mới có người tôn kính chúng ta, tin tưởng chúng ta và theo học ở với chúng ta, hộ pháp cho chúng ta, vân vân. Đó là nói về khổ về thân, thì tổ dạy là đấy, có những nỗi khổ như thế, nếu muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất, chúng ta phải tu thôi. Còn khổ về tâm thì tổ nói gì, khổ về tâm là khổ về phiền não, khổ về lửa gì, lửa phiền não thiêu đốt. Ở đây chúng ta nếu ai bị phiền não, chúng ta ngồi niệm Phật có vào được không? Hả? Ví dụ như cãi nhau với con dâu ấy, và con dâu nó chửi cho ấy, bình thường yên lành như chả ấy gì, tự nhiên nó đè đầu cái cổ con dâu ra để chửi, gặp cái đứa con dâu này nó cũng ghê gớm thì nó chửi lại cho. Thế là nghĩ gì, lúc đó bao giờ cái phiền não nó đến, đánh thì không đánh lại nó được nữa, giơ tay lên tát nó một cái thì nó tóm tay nó giật xuống cho đau bỏ sừ, thế là tóm tay nó bóp cho một tí đau bỏ sừ ra, đánh nó chả đánh được, bực lắm, chửi nó thì vừa mở mồm nó chửi nó một tiếng, nó cho 10 tiếng, nào đau chưa, có ai không, có ai không giơ tay cho nào. Không giơ tay nhưng mà cũng có đấy, ở đây thì 2, 3, 4, 500 người thôi, nhưng mà thầy nghĩ chắc cũng có đấy, tự hiểu thôi đúng không, gọi là bất khả tư nghị, bạch thầy cái này bất khả tư nghị, tự con hiểu thôi. Đấy, có đấy, ví dụ như thế, đây là lấy một cái ví dụ đấy, đang yên đang lành, cơm lành canh ngọt, không muốn lại muốn gì ạ, muốn đá thúng đụng nia với con dâu, nó cãi lại, nó bật lại, nó chửi cho, thế là buồn. Lúc đó bắt đầu gì, đau khổ, bắt đầu nghĩ gì, về nói với chồng nó, chồng nó lại thì bênh vợ, nó thương vợ, nó bênh vợ, nó lại nói cho vài câu, bà nó im đi, già rồi thì không biết an phận thì còn lắm chuyện. Ôi rồi đau chưa, lại càng đau hơn à, cứ tưởng là gì, về mách con trai nó bênh mình. Ngày xưa nó 5, 3, 7 tuổi đi ra chơi với thằng cu hàng xóm tát nó, mà cái nó về nó khóc, mình sang tận nhà để mắng cả mẹ cả con cả họ cả hàng nhà hàng xóm thì để bênh nó. Bây giờ thì vợ nó mắng mình nói tưởng là nó bênh lại mình, ai ngờ nó bảo là bà thì cứ lắm chuyện thế này thế nọ thế kia, thôi im đi, đau chưa hả? À, hỏi các Phật tử như thế có đau không? Đau, cho nên là gì, buồn, gặm nhấm đi về phòng là gì, khóc một mình ra, ôm chăn để khóc, rồi dúi mặt vào tường để khóc, khóc ở trong phòng chưa đủ, xuống bếp khóc rồi lên ban thờ thắp hương là ôi giời ơi, ông đi sớm, bỏ tôi ông đi sớm cho nên tôi mới khổ thế này. Hết khổ chưa? Chưa hết. Là đó, cho nên một mình gặm nhấm cái phiền não, lửa phiền não nó thiêu đốt, nghĩ đến thì cái công sinh nó ra, ông Tức là gì? Ông mất sớm để một mình tôi nuôi nó. Nuôi nó bây giờ nó lớn khôn, nó trả hiếu tôi thế này đây. Đủ các thứ. Bắt đầu gì? Phiền não. Ngọn lửa phiền não phừng phừng nó cháy lên, cho nên suốt ngày là héo hon. Lúc đấy vào tụng kinh có tụng được nữa không? Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm. Cái lúc đấy đó các vị, hận là tao biết thế, tao rắc ro vào mũi cho mày chết ngay từ còn bé đi nè. Đấy, lúc đó là hận là nghĩ thế đấy. Tao biết thế, tao không bao giờ đồng ý cho mày cưới cái con gì. Cái con gọi là cái con gì? Cái con gì các quý vị? Cái con sư tử Hà Đông hả? Cái con cáo con trồn ấy, nó về nhà mình thế này thế nọ thế kia. Khổ. Đấy là gì? Ngọn lửa phiền não. Nó gì? Nó phừng phừng thiêu đốt chúng ta. Cho nên nay chúng ta là người tu thì phải gì? Biết tránh nó đi. Thôi nói, thấy con dâu mình nói một mà thấy con dâu nó nói mười thì thôi. A-di-đà Phật. Thôi vào phòng đóng cửa lại niệm Phật một chút cho nó bỏ tức, cho nó hết tức, nuốt cái cục tức đi. Niệm 5-3-7 câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, niệm ực xuống một câu. Coi như là câu niệm Phật đó là nước gì? Nước cam lộ đi. Đấy, không tôi nói thật, thầy nói thật đấy, không phải nói trêu đâu. Coi như đó là nước cam lộ để uống vào để đẩy cái cục tức đó xuống gì? Dạ dày xong, một thời gian đi ra theo đường đại tiểu tiện hết sạch. Thế là xong. Đấy, giống như thầy uống bây giờ nó xem này. À giờ hết sạch luôn. Chả còn chút phiền não tức tối gì nữa cả. Thế đại khái thế. Tức quá niệm Phật vài câu hoặc gì vào rót ra cốc nước ra gì, niệm Phật vài câu một cốc nước coi như là nước cam lộ, uống vào cho nó hết đi. Rồi mặc áo dài lên phòng thờ lễ Phật tụng kinh. Thế là gia đình được gì? Qua một kiếp nạn. Chúng ta cũng qua một gì? Một cơn lửa phiền não thiêu đốt tâm can, thiêu đốt công đức, thiêu đốt gia đình của chúng ta. Có làm được không? Phải làm được không? Sao lại yên lặng thế? Phải làm được không thì phải hoan hỉ ngay, vỗ tay ầm ầm lên chứ, để hưởng ứng, để phát nguyện chứ lệ. Đấy. Lúc cần vỗ tay thì chả vỗ tay, lúc mà sát muối vào nỗi đau của thầy thì cứ vỗ tay. Mệt lắm. Không biết bao giờ cái lớp học này nó mới thành Bồ Tát hết đây. Bao giờ cho lớp này, bao giờ cho cái lớp này thành Phật thành Bồ Tát hết đây các vị. Đấy, cụ tổ cụ nói gì? Lửa thiêu đốt ra phiền não, dây phiền não trói buộc, tức là chúng ta cố chấp vào nó. Ví dụ như cái lời gì, cái lời mắng hay lời cãi lại của đứa con dâu hay đứa con trai, nếu chúng ta buông được đi ngay ấy, thì hết khổ. Nhớ hết ngày này đến nhớ đến ngày nọ, cứ vẳng vẳng cái tiếng gì, cái tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng cãi của con dâu hay con trai, con gái của mình ấy, hay tiếng chồng, tiếng vợ của mình ấy, hay tiếng người hàng xóm của mình ấy. Cho nên ấy, nhìn thấy mặt nó là phiền não cứ phừng phừng khởi lên. Nghe thấy tiếng nói của nó thôi, chưa cần thấy mặt, phiền não đã gì ầm ầm nổi lên. Đó là bị gì? Bị cái sợi dây phiền não nó trói buộc hết này ngày qua, tháng khác hết, năm này qua năm nọ vậy. Vậy ai đau khổ các quý vị? Ai đau khổ? Bà hàng xóm đau khổ hay là chính mình đau khổ? Mình đau khổ. Vậy thì muốn thoát cái cảnh đau khổ đó chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Niệm Phật vài câu vào cốc nước đó và gì? Uống này này, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa? Hết. Vừa hết khát, vừa hết gì? Sợi dây phiền não trói buộc. Và như vậy, đơn giản vậy thôi. Cách tiêu trừ nghiệp chướng, cách tiêu trừ khổ đau, chỉ có một cách duy nhất như vậy, chúng ta mới hết được thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật mới nói là gì? Với hận, diệt hận thù, đời này không có được. Không hận, diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đó. Nếu chúng ta lấy hận để diệt hận thù, không bao giờ có được sự an vui. Chỉ có gì? Không hận. Tức là lấy cái tấm lòng từ bi hỷ xả để đối đãi với họ, tức là không hận để diệt hận thù. Đó chính là định luật ngàn thu mà chư Phật Bồ Tát gì đã thực hành, đã chứng ngộ, đã hiểu biết và đem dạy lại cho chúng ta. Nay chúng ta nếu thực hành được như thế thì chúng ta gì sẽ được an vui hạnh phúc. Sợi dây á, phiền não trói buộc chúng ta sẽ tự nhiên vậy gì mà đứt hết vậy, không còn nữa. Đấy là cách gì các vị ạ, nếu có bị phiền não thì hãy cứ nghe thầy lên ban thờ Phật, thờ tổ tiên của chúng ta, lễ Phật vài lễ mà nói rằng á, lạy Phật, lạy tổ, lạy các cụ thần linh gia tiên vân vân gì đó, con tên là gì, pháp danh là gì, con đã tu Phật đã lâu nhưng gì, nhưng vì con ngu si tâm tối cho nên con bị sợi dây phiền não trói buộc. Nay á, con xin phát nguyện đối trước Phật tổ, đối trước thần linh gia tiên nội ngoại, thì con phát nguyện là từ nay trở đi con không để cho sợi dây phiền não nó trói buộc con nữa. Phát nguyện như vậy xong các vị gì? Niệm Phật ra vài câu, nuốt ứng ực nó xuống dưới cho nó hết đi. Đó, xong hết phim, tức là hết gì, hết trói cái sợi dây phiền não rồi, thì còn chưa hết đâu, muốn nghỉ rồi sao mà vỗ tay nhanh thế. Hết sợi dây phiền não rồi thì đến thì cụ lại dạy đến gì, đến ngọn lửa phiền não thiêu đốt, đấy là khủng khiếp hơn đấy. Đến ngọn lửa nó còn, ngọn lửa nó còn mạnh hơn là sợi dây. Ngọn lửa phiền não là sao? Tức là nó cái phiền não của chúng ta nó đến cái giai đoạn mà là cùng tột rồi, nó thiêu đốt chúng ta gì, đau khổ đến cái mức gì cùng tột rồi. Mà phiền não đến cái mức khổ đau như vậy thì nó có nhiều nguyên nhân, có thể thất tình, có thể là mất gì, đánh mất một cái gì đó quý giá, bị trộm, bị cắp một cái gì đó quý giá, hoặc là bị ai đó mình tin tưởng tuyệt đối mà đến khi biết họ là lừa đảo mình á thì đau khổ lắm, vân vân. Nếu chúng ta mà cứ ôm nó mà sống thì không sớm thì muộn cũng héo mòn bệnh tật mà ở ý e con bò kéo xe mà thôi. Nên chúng ta thì nếu biết buông nó đi, chúng ta nếu biết buông nó đi để thôi của đi thay người. Các cụ ngày xưa hay có một cái câu như thế đúng không, nếu mất của thì thôi của đi thay người. Ấy, đấy cũng là một cái cách gọi là an ủi, một cái cách làm cho gì cái ngọn lửa phiền não đau khổ tiếc nuối đó nó lắng xuống một chút. Đó, tức là dùng nước trong đổ vào cái cốc nước đục để cho nước đục trào bớt ra thì cái cốc nó gì nó trong hơn một chút. Cái làm nhiều lần như thế bằng câu gì Phật hiệu A Di Đà thì nó sẽ hết thôi. Đó, cách đối trị ngọn lửa phiền não. Rồi tổ còn nói gì, nói cái cảnh khổ về gì, cái cảnh khổ bên ngoài. Lúc nãy là nói về thân khổ, nói về tâm khổ, bây giờ tổ nói là cảnh khổ bên ngoài. Đó tức là cảnh mưa nắng, mưa dầm, gió bốc. Thế là ngày xưa nó có cái cảnh mưa thì mưa thối đất thối cát. Ngày xưa đường thì có đường nhựa, đường bê tông như bây giờ mà đi đâu các quý vị. Ở nông thôn đại đa số, như đây tổ viết cái quyển sách này, khi đó tổ đang ở trong tỉnh thất Phương Liên, ở trong đấy là gần Đà Lạt, nó gọi là cái gì đấy, Lâm Đồng á. Mấy năm trước chúng ta đi vào đạo tràng, chúng ta cũng đại diện đi vào lễ tổ rồi đó. Đó, ở trong đó ngày xưa làm gì đường đã có đường nhựa vào như bây giờ, đường bê tông như bây giờ, mà mưa dầm mưa rừng thì các Phật tử chúng ta biết rồi, đi ra thì đường thì mưa xong thì vắt đầy cái phết đấy. Có ai biết con vắt thế nào chưa? Nếu chưa biết thì xin mời lên chùa Tản Viên chơi. Và ra ngoài bìa vừa suối, trời mưa thế này thì cần ra nó đứng khoảng 30 phút, 15 phút đi ngoài vừng thôi thì vào thì đen ở chân luôn. Còn nhiều lắm, nhưng mà ở trong vùng mà thầy làm chùa thì không có nha, vô tư. Nhưng ra khỏi cái vùng chùa một cái, vào vùng ven suối, ven rừng một cái thì chỉ cần trời mưa này các vị vào khoảng 5-10 phút thôi, đi vào thì nó lên tận trên người, nghe mát mát ở trên ngực, trên lưng cái này á, sờ lên gì, lại con có một con to như cái hạt đậu, hạt ngô, hạt bắp rồi đấy. Ở trong khu chùa thì không có, vì thầy đã giao ước và giao dịch rồi. Giao dịch với các vị côn trùng rắn thết ở đó rồi. Những chỗ nào mà tôi xây dựng, những chỗ nào có gì, có bê tông, có gạch ngói xây dựng vào đó, đó là chỗ gì, chỗ mà Đức Thánh Tản cúng dường cho chúng tôi làm Phật sự. Cho nên các vị xin mời đi ra khỏi chỗ đó. Kể cả rắn rết cũng vậy, nó có bò vào cũng không được cắn người, bò vào cũng phải hiền như là gì? Hiền như là con mướp trắng, chứ con mèo á. Đại khái thế. Nhưng ra khỏi chỗ đó thì rắn rết và vắt thì nhiều vô cùng. Đó. Đấy cũng là gì? Lời giao ước giữa gì? Giữa chúng tôi với thần linh thổ địa, với Đức Thánh Tản, vị đệ nhất phúc thần cai quản Tổ Sơn của đất nước Việt Nam của chúng ta nơi đó. Thôi cái này nó là gì? Nó tế nhị. Nó là vấn đề gì? Vấn đề bất khả tư nghị rồi. Cho nên không giải thích cái vấn đề đó. Đó nói về gì? Cảnh khổ thì Tổ dạy nói là gì? Như là mưa dầm, thối đất, thối cát. Như là gì? Nắng cháy á, chết cả cây cỏ, cạn cả sông suối vậy, vân vân. Khiến cho cuộc sống của chúng ta mưu sinh cực khổ vô cùng. Đấy. Mưa nhiều chúng ta cũng khổ, nắng nhiều chúng ta cũng khổ, lũ lụt cũng khổ, mà hạn hán cũng khổ. Khiến cho cuộc sống mưu sinh của chúng ta thì gặp vô vàn những khó khăn, đầy rẫy những khó khăn. Đó là những nỗi khổ về cảnh khổ vậy. Vì thế giới chúng ta là thế giới uế độ mà. Đó, cái đấy là nói gì? Nói về khổ. Vì sao mà Tổ lại nhắc về thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ như thế? Chính là muốn cảnh tỉnh, muốn giác ngộ, muốn sách chiến tăng ni Phật tử học học chúng ta chớ có tham đắm vào gì? Cái cảnh ngũ dục lục trần hào nhoáng, mắt trần, tai trần chúng ta thấy nghe bên ngoài, mà hãy nhìn sâu vào thực tế một chút. Chúng ta thấy thân này vốn là bất tịnh, tâm này vốn là vô thường, thân này vốn về sinh già bệnh chết chi phối, tâm này vốn là bị cái cảnh gì? Cầu bất đắc ái, bị ly oán tăng hội và ngũ ấm xí thịnh gì, xí thịnh khổ chi phối, vân vân. Nhấn đến thế giới sơn hà đại địa này, chúng ta tưởng là bền chắc nhưng cũng không đâu. Nó cũng theo cái sự chi phối bởi thành trụ hoại không vậy. Cho nên vạn sự vạn vật Đức Phật nói thì có hình có tướng, tất sẽ gì? Tất sẽ có hoại vậy. Vì vậy mà đừng có tham đắm vào nó, mà phát tâm quy Tam Bảo, tinh tiến tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm hồng danh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có khi được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta mới vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thoát ly sinh tử, mau chứng quả vị vô thượng Bồ Đề, chóng thành Phật Đế, tận độ chúng sinh. Đó, sở dĩ mà nói ra cái khổ chính là để giác ngộ, để cảnh tỉnh, để sách tiến chúng ta tinh tiến tu tập theo gì? Theo phương pháp niệm Phật để cầu sinh tịnh độ cho nhanh vậy. Rồi cái khổ thứ ba mà Tổ dạy ở trong này đó là gì? Vô thường khổ. Vô thường là khổ. Thế nào là gọi vô thường là khổ? Tổ dạy như thế này là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Về vô thường là Tổ cũng đưa ra ba. Khổ lúc nãy thì thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Bây giờ về vô thường Tổ cũng nói có ba, đó là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Thân vô thường là thân gì? Thân này mau tàn tạ, dễ suy già, rồi kết cuộc phải đi đến gì? Cái chết. Người xưa đã than: nhớ thuở còn thơ, rong ngựa trúc, thoát trông nay tóc điểm màu xước. Đây cụ dẫn một cái câu. Có người xưa thường hay than là nhớ thuở còn thơ, rong ngựa trúc. Tức là cái tuổi gì? 18 đôi mươi ấy mà. Ngày xưa các công tử con nhà giàu á, đi đâu thì thường là cưới gì? Cưới ngựa có kẻ hầu người hạ, đi theo lắng đắng. Bây giờ thì gọi là đi ô tô, đi máy bay vân vân. Nhưng còn ngày xưa là đi gì? Đi ngựa là sang lắm rồi. Đó mới ngày nào tuổi thanh niên, trai tráng, khỏe mạnh, đẹp trai, phong độ vân vân đó, cưới ngựa rong đuổi đi ngắm cảnh du xuân mà thoát trông một cái. Ở đây gọi là thoát trông, nay tóc đã điểm gì? Điểm màu xương. Tức là thoáng qua thôi, nay tóc đã điểm màu xương, tức là tóc đã gì? Đã bạc rồi. Mà mỗi một sợi tóc bạc chúng ta nên biết là đó chính là một lá thư của Diêm Vương gì ạ? Gửi tới để nhắc khéo chúng ta rằng á, này bạn ơi, cuộc sống của bạn, tuổi thọ của bạn sắp sửa hết rồi đấy. Thế mà chúng ta vẫn không hay, không biết mà cứ vui chơi với gì? Với cái cảnh hiện có của chúng ta, như là vợ đẹp con khôn, hay là chồng hiền cháu thảo vân vân, hay là nhà cao cửa rộng, cứ mãi vui không lo tu, chỉ mãi hưởng gì? Hưởng thụ mà thôi. Cách đây mấy tháng, có một bà vợ của một bác lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị, Tuế Nhị cũng không nói tên, ngồi ăn cơm chay với thầy. Lúc đầu thì khen ăn cơm chay ngon quá thầy ạ. Nhưng lâu lâu thì gần hết bữa cơm thì xong nói rồi, nhưng mà ăn một vài bữa thế này thì còn chịu được, ăn mãi thế này làm sao mà sống được thầy. Thế tôi bảo dạ, ở chùa Khai Nguyên chúng tôi ăn chay từ khi tôi xuất gia đến năm nay là gần 30 năm rồi. Bà nhìn xem tôi vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng bà bảo sống như vậy khổ lắm thầy ạ. Sống mà không được hưởng thụ, sống như vậy sống cũng bằng thừa. Lúc đó tôi hoàn toàn là suy sụp. Tôi suy sụp không phải là tôi gì, tôi mất niềm tin vào. Và tôi ăn chay gần 30 năm nay và tu tập trong chính pháp của Đức Phật. Mà tôi suy sụp là sao? Tôi tưởng là người ta đi chùa nhiều năm, người ta biết cái Phật Pháp lâu rồi, người ta biết quý trọng gì? Cái vấn đề ăn chay, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc vân vân. Nhưng không ngờ rằng người ta đi chùa bao nhiêu năm, khoe cúng đàng, bao nhiêu pho tượng, xây mấy ngôi chùa ABC này nọ vân vân rồi, mình nghĩ người ta hiểu lắm rồi, nhưng cuối cùng sống như thế này, sống mà không được hưởng thụ thì sống cũng bằng thừa. Chỉ một câu nói đó thôi, đăng cho người ta 90 điểm xuống gì? Xuống một quả trứng luôn. Quả trứng thế là gì? Không điểm. Đăng 90 điểm xuống gì? Điểm không luôn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên học Phật không phải ai cũng hiểu được giáo lý chân chính của Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta tu đâu. Đi chùa, lễ Phật tụng kinh, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, chưa chắc đã gì? Đã hiểu được giáo lý chân chính của Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Cho nên từ hôm đấy tôi cũng gần như tôi cũng buồn, tôi cũng chả nhắn tin gọi điện, cũng chả muốn là gần gũi gì nữa. Vì quan điểm của người ta sống là để hưởng thụ, còn mình sống là để phục vụ chúng sinh, sống nuôi sống cái tấm thân này để gì? Trên cầu Phật đạo, dưới gì? Dưới độ chúng sinh. Mình không làm tấm gương thì độ được ai? Còn quan điểm của người ta sống là để hưởng thụ. Vậy không gặp nhau ở trên cùng một con đường thôi thì không gặp nhau trên cùng một con đường thì thôi, quay lưng lại mà đi thôi. Mình thế về phía mặt trời lặn, còn người ta thì đi về phía nào mình cũng không biết luôn. Mình không biết là họ đi về phía nào. Thôi, họ thì mình không độ được họ thì chúng ta không phải quan tâm, không phải phiền não lắm làm gì. Cốt là gì? Mình cứ hướng Tây mà đi. Hướng Tây mà đi chắc là đi đâu? Đi về Tây Phương rồi còn đi đâu nữa. Chúng sinh nhá. Ô, sao đồng hồ này nó mới có 7 rưỡi thế này? Không thật mà, đây này, tôi nói sai rồi. Hôm nay đồng hồ làm sao nó mới có 7 rưỡi rồi. Mấy giờ rồi? Hả? Mấy? 10 rưỡi hả? 10 rưỡi rồi mới có 7 rưỡi nên hết pin, ra thay pin thôi. Đó, nói với trở lại bài, tổ dạy chúng ta gì gọi là thân vô thường á, thì nhanh như thế đấy, mấy ngày nào tuổi thanh xuân đấy, nhưng mà thoáng qua một cái, thoát qua một cái gì đầu đã điểm tóc bạc sương mai rồi, tức là Diêm Vương đã gửi những tấm thiệp, những lá thư cảnh báo chúng ta là gì, mệnh sắp gì, sắp hết rồi đấy. Nếu chúng ta không biết để mà tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, chỉ trai giữ giới cho nhanh cho tinh tiến á, mà cứ lo ở lại mà hưởng thụ á, một ngày nào đó nghe thông tin đọc thấy tờ cáo phó ngoài đầu phố, ngoài đầu ngõ rồi, thì lúc đó thì có muốn tu, có ăn năn, có hối hận cũng không kịp nữa các quý vị. Cho nên quan điểm của Phật giáo chúng ta là sống ngày nào, sống giờ nào, sống phút giây nào phải tỉnh giác để tu tập ngay trong lúc đó, chớ có hẹn đến lúc già mới tu. Đó, chớ hẹn đến lúc già mới tu. Rồi tổ nói gì, mưu lược dũng mãnh như văn chủng, ngũ tử tư, sắc đẹp dễ say người như Tây Thi Trịnh Đán, kết cuộc hồng nhan giả xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Đấy, chúng ta thấy không? Tổ dẫn chứng rất là hay. Nói là gì? Nói là dũng mãnh như văn chủng. Văn chủng tức là một vị đại tướng của ai? Của Lý Công Uẩn à? Hay là của Trần Nhân Tông? Nào, các nhà sử học đâu rồi? Văn Chủng là viên đại tướng của ai? Trong câu chuyện gì? Tây Thi Phạm Lãi á? Trong câu chuyện đó có những ai nhỉ? Nổi bật là có những vị vua nào? Việt Vương Câu Tiễn, Văn Chủng tức là Phạm Lãi đó, và có gì, Tây Thi này, có Ngô Vương này, Ngô Vương Ngô Phù Sai này, đúng không? Đấy, ôi dạy, lắc đầu không nhớ hả? Ngày xưa thì hay đọc truyện lắm mà. May thầy ngày xưa thì là con mọt sách, bây giờ tự nhiên tôi cũng chẳng xem trước bài này đâu, có thời gian đâu mà xem trước đâu, lên đây để giảng cho chúng ta thôi. Đó, gọi là nó như cái dòng suối nó trào ra thôi, chứ tôi cũng chẳng xem trước, cũng chẳng đọc trước. Đến đây mới thấy gì, Văn Chủng đây chính là chỉ là một vị đại tướng của Việt Vương Câu Tiễn. Tây Thi là một mỹ nhân gọi là đẹp khuynh nước khuynh thành của nước Việt lúc đó. Mà nước Việt lúc đó chúng ta biết gì, nó ở cái tỉnh giáp với Trung Quốc bây giờ, nó ở về cái địa giới hành chính của Trung Quốc bây giờ, nó ở cái khu vực cái gì mà nó phát gần cái nơi mà nó phát bệnh virus đấy nhỉ, corona nhỉ, tỉnh gì đấy, Vũ Hán đấy, nó gần sát ngay đấy, nó có cái hồ Động Đình á, gần mấy cái khu vực tỉnh đó, nó ở khu vực Hồ Động Đình của Trung Quốc ấy. Mà Hồ Động Đình chúng ta biết ấy, lịch sử người Bách Việt, trong đó có người Việt Nam chúng ta bây giờ ở đấy đó các quý vị. Xét về lịch sử chúng ta, thủy tổ của chúng ta là ở đấy đó, ở khu vực Hồ Động Đình ấy. Sau này chiến tranh cứ trôi dạt thì chúng ta mới xuống đến thời Hùng Vương thứ đệ nhất đó. Mẹ Âu Cơ với 50 người con ấy đi lên rừng, tức là đi về nước Việt Nam đó, và xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đó các quý vị. Còn 50 người theo cha thì xuống các tỉnh ven biển của Trung Quốc giáp với Việt Nam chúng ta, như là tỉnh Phúc Kiến này, với cái gì ven ven với cái quần đảo gì của họ này, giáp với Việt Nam chúng ta này. Lâu lâu tự nhiên cái địa giới hành chính này, nhất thời quên tên mất đi. Đó là các tỉnh ven biển của Trung Quốc, giáp với dọc theo cái biển từ Quảng Ninh chúng ta an sang trên cái bờ biển Đài Loan của họ ấy. Đấy, ven ven như thế. Đây là 50 người theo cha xuống biển đấy. Xét về lịch sử chuẩn đấy nha các quý vị nhé. Thầy cũng ham học lịch sử mà thầy cũng hay nghiên cứu lịch sử. Đấy, lịch sử chuẩn đấy. Đấy, thì cái nước đó, nước Việt ngày đấy gọi là Đại Việt. Đó. Thì có Việt Vương Câu Tiễn. Còn nước Ngô thì có vua Ngô Phủ Sai. Đó. Văn Chủng đây thế này. Chính là bây giờ các vị biết không? Chính là bây giờ Trung Quốc họ thờ là thần gì? Thần tài đó. Văn hóa Trung Quốc bây giờ, thần tài của Trung Quốc chính là thờ gì? Văn Chủng này, hay còn gọi là Phạm Lãi đó. Đó. Và Phạm Lãi sau này á, Tây Thi sau khi mà được gả vào cung vua của nhà Ngô, tức là gả cho vua Ngô Phủ Sai đó, làm kế gọi là mỹ nhân kế đó, khiến cho Ngô Phủ Sai thì mãi ăn chơi trác táng, còn Việt Vương Câu Tiễn thì với cái tích là nếm phân, nằm gai nếm mật, nếm phân của khi mà Ngô Phủ Sai bệnh á, Việt Vương Câu Tiễn còn thì nếm phân, tức là lấy tay mình quệt vào cái chậu phân của vua Ngô Phủ Sai và nếm, và nói rằng bệnh của bệ hạ thì rất là nặng, cần phải chữa vân vân. Và Ngô Phủ Sai thì thấy Việt Vương nếm phân, cho nên nghĩ rằng thì cái ông này, vị tù nhân này là hoàn toàn là khuất phục rồi, cho nên là tha bổng cho về. Khi tha về thì gần 20 năm trời, Việt Vương Câu Tiễn và Văn Chủng rồi các vị trung thành theo mình thành lập những cái đội quân ở trong rừng sâu và bí mật rèn luyện binh sĩ, và một ngày thì thấy mình đủ mạnh rồi và đem quân úp đánh nước Ngô, và vua Ngô thì bị diệt. Vua Ngô bị diệt. Đấy, thì nói về ở đây tổ nói này, mưu lược dũng mãnh như là Văn Chủng, như là Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư cũng là một vị đại tướng rất là tài giỏi. Rồi sắc đẹp như là Tây Thi, như là Trịnh Đán. Tây Thi Trịnh Đán là hai người con gái rất đẹp của lịch sử phong kiến của Trung Quốc. Kết quả thì rốt cuộc tổ dạy là gì? Hồng nhan giả xấu, anh hùng mất. Hồng nhan như là Tây Thi, như là Trịnh Đán cũng có ngày gì? Già. Và có ngày gì? Xấu xí, nhăn nheo như các cụ 70, 80 chúng ta ngồi dưới thôi. Đúng không? Một thời nghiêng nước nghiêng thành, một thời anh hùng cái thế, thì rốt cuộc cũng đến gì? Cũng đến già xấu, nhăn nheo, rốt cuộc cũng đến gì? Lưng gù sườn vẹo, chống gậy mà lê từng bước vậy. Đó, cho nên ý nói ở đây nói là gì? Thân vô thường vậy các quý vị. Nó cũng theo cái sự vô thường, nó biến đổi theo thời gian. Nó không trẻ mãi, nó không đẹp mãi, nó không khỏe mãi, nó không minh mẫn, không trí tuệ dẻo dai mãi đâu. Cho nên chớ có ai nói rằng trẻ thì phải hưởng thụ, già mới tu. Đó, giống như lúc nãy thầy nói đấy, một phu nhân của một vị rất là có chức sắc, nói rằng ăn chay một vài bữa thì được, chứ ăn chay cả đời như thế này không ăn được, khổ lắm. Sống mà không được hưởng thụ như thế, sống cũng bằng thừa. Đấy. Cho nên đấy, chúng ta người tu, người giác ngộ, người học Phật thật sự không được học và hiểu Phật theo cái cách như thế. Người tu, người học Phật chúng ta sống để mà gì? Chúng ta phải nói đúng theo lời Đức Phật dạy trong kinh gì? Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Sống để mà làm những việc tốt đẹp cho đạo, cho đời, chứ không phải sống để hưởng thụ tiền tài của cải, vật chất vinh hoa phú quý. Vậy các quý vị, người tu chúng ta thì giác ngộ và khác với những người không giác ngộ, giác với những người không tu ở chỗ đó. Đó. Đấy, cho nên á, khi mà chúng ta biết được là vô thường á, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái sự chấp trược đó. Cho nên ở đây tổ dạy tâm vô thường, hết thân vô thường rồi tổ lại dạy đến tâm vô thường, là tâm niệm chúng sinh thay đổi luôn luôn, khi thương giận, khi vui buồn. Những niệm ấy xét ra cũng như huyễn, như bọt. Như huyễn tức là không thật, như bọt tức là như cái bọt nước ấy, mưa các vị tha ra đây, như cái bong bóng ấy, nó rơi tóm một cái nổi bong bóng lên, chỉ trong một cái sát na rất ngắn thôi, cái bong bóng đó gì lại nổ và tan biến vào trong mặt nước. Đó. Tâm chúng ta cũng như thế thôi. Ở đây có Phật tử nào già trẻ gái trai ở đây đó gì? Đã ly thân gia đình không? Có không? Chắc chắn cũng có đúng không? Các vị nghĩ lại xem, 18, 23, 4, 50 năm trước, đời này kiếp này em chỉ yêu một mình anh thôi. Cho dù khó khăn vất vả đến đâu, em cũng chung thủy với anh. Nhưng một thời gian về chung sống với nhau, cơm không lành, canh không ngọt, bắt đầu là gì? Thôi, anh biến ra khỏi cuộc đời tôi đi, đừng làm khổ tôi nữa. Đường anh đi, em đi. Đường em đi, em đi. Đấy. Gọi là tâm vô thường đấy. Ngày xưa thì thề gì? Kết tóc xe duyên, đầu bạc răng long, đời đời có nhau. Nguyện không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Gớm. Mới khổ mới khó một chút thôi mà đã gì ạ, đòi chia tay rồi, làm khổ cho những đứa con, đứa cháu chúng ta về sau đó. Đứa thì ở với bố thì không mẹ, đứa ở với mẹ thì không bố. Chúng ta thấy không? Cho nên tâm chúng ta nó cũng vô thường lắm. Mới ngày nào thì phát nguyện là gì? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Nhưng mới gặp khó gặp khổ trong vấn đề tu tập, ốm đau bệnh tật một chút rồi, bảo đi lên chùa thầy làm sớ cho con, mà đi theo 2-3 pháp hội rồi mà vẫn không thấy gì khỏi bệnh nữa, thì về bỏ đạo để tu theo tôn giáo khác rồi. Có không? Cũng có. Đấy gọi là gì? Tâm vô thường. Nếu chúng ta giữ được cái tâm vô thường, chuyển đổi từ cái xấu thành cái tốt thì được. Nhưng mà giữ tâm vô thường theo cái sự biến chuyển từ tâm vô thường, từ cái xấu thành cái tốt thì được, nhưng từ cái tốt thành cái xấu thì không được. Đó, nhớ cái điều đó. Chuyển đổi từ cái tâm vô thường xấu, hay nghĩ xấu, hay phiền não, hay đau khổ, hay thù hận vân vân đó, để chuyển thành gì? Chuyển thành cái tâm là hoan hỷ, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời, sống là từ bi hỷ xả thì lại là tốt, đúng không? Từ cái tâm vô thường hay nghĩ về việc xấu để nghĩ về việc tốt thì đó lại là việc tốt. Đó, chúng ta phải khéo léo, phải uyển chuyển ở trong cuộc sống là như thế các quý vị. Rồi đến cảnh vô thường thì tổ dạy là gì? Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh xung quanh ta thường thay đổi biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon qua cổ họng rồi cũng thành gì? Thành không. Nó là cảnh vô thường đó. Nói món ăn dù có ngon, nuốt qua cổ họng thì nó cũng thành gì? Cũng thành phân. Đúng không? Chúng ta cứ nuốt qua cổ họng rồi, vừa nuốt qua cổ họng khoảng độ 1-2-3 phút thôi, nôn ra có ai muốn ăn lại nữa không? Các Phật tử, chính những cái nôn của chúng ta nôn ra, có chúng ta còn muốn ăn lại nữa không? Cho dù đó là gì, thức ăn ngon gì, ngàn vàng quý báu, cũng chả ai muốn ăn lại nữa đâu. Đấy, nếu chúng ta nghĩ gì, chán bỏ cái tấm thân bệnh tật ốm đau bẩn thỉu này để cầu sinh được cái tấm thân trang nghiêm thanh tịnh như kim cương na la diên bền chắc thọ lượng vô lượng vô biên ở Tây phương Cực Lạc thế giới, như là chán bỏ cái gì, cái thức ăn vừa nuốt vào cổ họng mà nôn ra chúng ta không muốn nuốt lại nữa, thì tôi đảm bảo các vị 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người thành Phật, 1000 người tu 1000 người đều thành tựu cả. Nhưng chúng ta thấy có mấy ai chán đâu. Đấy. Chúng ta nôn thức ăn ra thì đúng là trái muốn ăn vào. Nhưng đối với ngũ dục lục trần thì chả ai muốn bỏ cả. Chính vì thế cho nên chúng ta mới khổ. Đi đến chùa thì có ai bạch thầy, thầy giảng cho con về lời dạy của Đức Phật như thế này con tu đã đúng hay chưa? Ít người hỏi chúng tôi thế lắm. Toàn hỏi là bạch thầy, gia đình chúng con khổ lắm. Con nhà con nó cờ bạc rượu chè mà bây giờ làm thế nào cho nó bỏ cờ bạc rượu chè được. Rồi bạch thầy con khổ lắm. Thì vì con gì? Con cầm chủ lô đề mà toàn bị lỗ thôi. Thế thì có trường hợp như thế. Mấy năm trước có một trường hợp lên khóc, nói với chúng tôi bạch thầy, xin thầy giúp chúng con, gia đình con khổ lắm. Thế mà khổ thế nào? Bảo nhà con thì cầm chủ lô đề nhưng mà gì? Cứ cầm vào số nào người ta đánh trúng số đó, cho nên là gì? Là bán cả nhà cả cửa, mất hết nhà cửa đi rồi. Thế tôi mới nói một câu là gì? Bà không nghe thì các cụ ngày xưa nói à, đánh đề ra đê mà ở à. Bây giờ thôi về cứ ra đê mà ở, vợ chồng dắt nhau ra đê mà ở. Còn Phật đó cũng bó tay, thầy thì cũng bó tay. Không có người, không chỉ có người đánh mất đâu, người đánh ra đêm ở đâu mà người làm chủ cũng gì cũng dễ ra đêm ở lắm đó. Cho nên đó, các cụ ngày xưa mới nói là cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán chất thì bước chân vào vào tù là như thế đó. Khổ lắm, để đóm cờ bạc đó, thua mất đó, cũng lên chùa bảo thầy ấy, kêu thầy con khổ, thầy cứu con với, cứu làm sao được, Phật cũng chẳng cứu được. Cho nên nói như vậy để các Phật tử chúng ta biết rằng chỉ cho có những việc làm thiện lành chân chính, những sự tu tập chân chính mới giúp cho chúng ta thì dần dần thoát khỏi cái cảnh khổ ở cõi xa bà này mà thôi, hướng tới cảnh giới Tây phương Cực Lạc để phát nguyện vãng sinh, thì lúc đó thì thành tựu thì sẽ hết khổ vĩnh viễn mà thôi. Cho nên tổ nói thì món ăn qua cổ họng thì nó cũng gì, nó cũng thành thành phân, thành những đồ bẩn thỉu vậy, có chi đâu mà phải đắm chấp, có chi đâu mà phải bị ràng buộc vân vân. Cuộc sum họp dù có gì có đầm ấm đến đâu kết cục cũng phải gì, cũng phải chia tan, cũng phải chia lìa, cũng phải tan nát vậy. Chúng ta thấy cái này là có mà có chuẩn luôn, 100% luôn. Chúng thấy gia đình mà càng yêu thương nhau, mà khi có một người bệnh và chết, những người còn lại khổ lắm, những người ra đi cũng gì cũng khổ lắm, thần thức cũng mang mang nhớ thương người thân, không thể đi thoát hóa đầu thai được vậy đó. Cho nên nếu chúng ta mà tu mà cầu vãng sinh thì cũng phải gì, cũng phải nhớ là gì, cũng chớ có tham đắm vào gia đình nhiều quá, tùy duyên. Duyên còn thì sống chân thành với nhau, tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, chứ không quá đắm đuối vào nhau. Duyên hết thì ra đi một cách nhẹ nhàng, niệm Phật, Phật hiện ra trước mắt, rồi chúng ta thì nhẹ gót theo sau Phật. Thế thì chúng ta mới thoát khổ được, bằng không lưu luyến gì. Nhớ lại cái cảnh ân ái, cái cảnh sum họp đầm ấm dưới một mái nhà, tiếng cười vang khắp với nhau, thì Phật đến mà chúng ta không theo được thì Phật sẽ quay lưng ra đi. Lúc chúng ta gì sực tỉnh muốn về với Phật, Phật không hiện ra nữa. Lúc đó cái cảnh gì luân hồi lục đạo bắt đầu hiện ra. Chúng ta tùy theo nghiệp để thọ thân này chung ấm và trôi lăn vào lục đạo luân hồi. Đấy, chứ không phải cẩn thận các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là cuộc sum họp đó, đầm ấm nào kết cục rồi cũng phải chia tan là như thế. Buổi hát vui rồi cũng sẽ vãn. Tức là xem văn nghệ, xem buổi hát nào rồi thì có vui có hay đến đâu cũng sẽ gì? Sẽ đến cái lúc mà tấm màn sân khấu khép lại vậy. Quyển sách hay lần lượt rồi cũng đến gì? Đến trang cuối vậy. Đọc một quyển sách hay chúng ta muốn đọc mãi nhưng đâu có cái gì mãi được đâu, rồi cũng sẽ đến gì? Trang cuối và hết vậy. Ý tổ ở đây nói là gì? Tuổi thọ của chúng ta có nhiều thì trăm năm, hơn trăm năm cũng gì? Cũng hết vậy. Tiền tài của cái vàng bạc châu báu á, có chất đầy nhà, đến khi cần từ nghiệp đến vào trong quan tài cũng không mang theo được gì vậy. Vợ đẹp con khôn rồi á, chức tước danh vọng á, vân vân, tiếng khen lời đồn khen ngợi vân vân đó, đến khi vào trong quan tài rồi cũng hết vậy. Cho nên á, cốt làm sao mà phải hiểu được xử lý vô thường để mà tu tâm dưỡng tính. Cho nên đó rồi, đó là vô thường. Thứ tư là gì? Vô ngã. Vô ngã là không gì? Không có cái ta. Vô có nghĩa là không, ngã tức là gì? Tôi là ta. Vô ngã tức là cái tôi, cái ta. Vô ngã nghĩa là không có cái ta, không có tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Chúng ta thấy tổ đã đưa về thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Ba cái đó cho chúng ta dễ học, dễ nhớ, dễ hiểu và để mà tu. Thân vô ngã là thân này như huyễn không tự chủ. Ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già, không bệnh và không chết. Đúng không? Thế chúng ta không thể tự chủ bảo nó là này thân ơi, thân đừng có già nhé. Này thân ơi, thân hãy trẻ với gì? Với ta mãi mãi nhé. Nó có nghe lời không? Không. Chắc chắn nó không nghe lời. Cho nên vì chúng ta không bảo được nó, nó không nghe lời chúng ta, cho nên gì? Thân là vô ngã. Nếu bảo có thực thể của ngã thì đương nhiên ta phải sai khiến được nó, ta phải khống chế được nó và ta phải bảo được nó nghe theo chúng ta. Nhưng chúng đằng này chúng ta bảo nó không nghe theo, nó vẫn cứ làm theo ý của nó, theo cái cảnh gì? Vô thường về thân. Có sinh, có già, có bệnh, ắt có chết. Cho nên gì? Vậy tổ mới nói gì? Chúng ta không làm chủ được nó, cho nên biết là gì? Thân là vô ngã vậy. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào đó mà thôi. Ở đây tổ nói giấu cho là thiên tiên ở trên trời, quái trời dục giới sắc giới cho đến vô sắc giới. Quái trời cao nhất là quái trời vô sắc giới, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp rồi cũng sẽ ngày hưởng hết tuổi thọ vậy. Còn tâm vô ngã, tổ nói chỉ cho tâm hư vọng của chúng sinh, không có không có thực thể, như tâm tham nhiễm, niệm buồn giận thương vui thoạt đến rồi lại tan, không có chia là thật cả. Đó, ý nói tổ nói tâm chúng ta vô thường, lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận, lúc ghét lúc yêu, vân vân, nó cũng tùy theo hoàn cảnh để mà khởi. Vẫn một con người ấy, vẫn một đối tượng ấy, nhưng trước đây thì yêu nhau, sau này lại ghét nhau, nhưng tiếp theo lại có thể yêu nhau. Chúng ta thấy đặc biệt là các Phật tử ở sống ở thế ở ngoài đời ấy, vợ chồng với nhau thấy không? Đó, vừa mới hôm qua nói lời yêu thương á, đi đâu á có cũng có nhau, nhưng ngày hôm sau rồi là chửi nhau như chó với mèo ấy. Đó, qua đó rồi một cái thì qua cái giai đoạn ghét nhau một cái thì lại thấy đi với nhau, lại như cứ như là như con sam ấy, khổ. Các cụ ngày xưa nói là nhìn đôi vợ chồng ấy nhìn như là cái gì, cái lũ phường chèo ấy, nó đấy, vừa cãi nhau tí nữa lại thấy dắt nhau ra chợ cười tươi với nhau, ăn uống với nhau, xong được một tí lại thấy gì, lại thấy cãi nhau, ném bát, ném đĩa loảng xoảng ở trong nhà rồi. Đó, chúng ta thấy gì đây? Tâm vô thường mà. Tâm vô thường. Đấy chính là gì? Tâm vô thường đấy. Ghét yêu vui mừng, nóng giận phẫn uất và hờn ghen gì? Nó đan xen ở trong đó, mỗi mỗi một con người phàm phu chúng ta, tùy theo hoàn cảnh mà nó nổi lên. Vợ chồng yêu thương nói lời hiểu nhau á, khen ngợi nhau hiểu nhau á thì vui vẻ, nói lời trách mắng nhau một chút là gì, giận và đùng đùng nổi giận, lửa giận nó nổi lên là bát đũa gì không cánh mà bay loáng xoáng nữa rồi. Mệt lắm. Đấy là chỉ cho gì? Tâm vô thường, tâm vô ngã. Tâm vô ngã là chỉ cho tâm hư vọng của chúng sinh không có thực thể vân vân đó, lúc nãy thầy nói đó. Còn cảnh vô ngã là gì? Là chỉ cho cảnh giới xung quanh của chúng ta như huyễn như mộng, nó không tự chủ được và bị sự sinh diệt chi phối, tức là hoàn cảnh nó cũng không tự chủ được đâu. Hoàn cảnh như ví dụ như cái cây trước ngõ của chúng ta, nó cho bóng râm mát rất là thích, nhưng một ngày nào đó nó bị sâu, bị mọt, bị bệnh, bị thối rễ, nó bị chốc rễ hoặc là gió nó lật, nó chết ngoéo nó đi. Chúng ta thấy đấy là hoàn cảnh cũng vô thường đó. Thấy cái núi đá to đùng ở phía xa xa đằng trước hoặc đằng sau nhà ta, bên trái bên phải nhà ta, đi công tác có vài năm về thôi, thấy bây giờ chẳng còn thấy cái núi đâu nữa. Vì sao? Nó khai thác, nó bắn, nó làm vôi, nó làm đường, nó xay đá mạt hết rồi, chẳng còn nữa. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thanh xuân của chúng ta bây giờ thì chỉ có mấy năm thôi, chẳng thấy đâu nữa. Đấy là vô thường đấy. Hoàn cảnh bên ngoài cũng chịu sự chi phối, vô thường, vô ngã gì chi phối đấy, vì nó cũng chẳng tự chủ được bản thân, nó cũng đều tự chịu cái sự chi phối sinh diệt ở bên ngoài đem đến vậy đó. Cho nên trong kinh Phật nói là hữu hình tất hữu hoại là như thế, hữu tướng tất thì hữu hoại là như vậy. Khi quán xét từ thân tâm đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được gì? Cái tâm tham nhiễm, bởi chúng sinh thiếu mất trí tuệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sinh ra mê say đắm nhiễm. Nên Đức Phật dạy phải dùng bốn pháp này để quán phá bốn sự điên đảo đó. Chẳng hạn như phần uế, tức là phân bẩn đó các quý vị. Ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó loài lợn vì nghiệp mê nhiễm lại thấy đó là thơm ngon sạch sẽ, nên tranh giành nhau để gì? Để ăn. Chúng ta thấy không? Phật lấy cụ tổ cụ lấy một cái lời dẫn chứng nhắc nhở chúng ta rất là khéo. Nếu mà biết nghĩ thì đau lắm, không biết nghĩ chúng ta cho là bình thường, nhưng biết nghĩ thì đau lắm. Phật nói là gì? Như là phần uế. Phần uế tức là phân đó các quý vị. Phân thì đương nhiên là bẩn. Phân so với cái chúng ta mửa ra cái nào bẩn hơn? Cái thứ thức ăn chúng ta nôn mửa ra cái nào bẩn hơn các quý vị? Hả? Đương nhiên là phân bẩn hơn. Vậy mà tổ nói là gì? Con chó con lợn á, vì cái nghiệp của chúng nó cho nên là gì? Nó tranh nhau, nó lao vào nó ăn. Bây giờ thì chúng ta không ít thấy cái điều đó. Vì bây giờ là vào vệ sinh vào nhà bồn cầu toàn là bồn cầu tự hoại rồi, xả nước một cái là sạch. Nhưng còn ngày xưa ở nông thôn nó làm gì có cái chuyện bồn cầu tự hoại đấy các quý vị, đúng không? Không, cứ nói thật. Cho nên là vừa đi vệ sinh ra là con chó con lợn gì tranh nhau vào ăn, cắn nhau ầm ĩ ở trong nhà cầu ấy, nhà vệ sinh ấy. Ngày xưa nông thôn thường thế mà, không, tôi nói thật đấy. Nông thôn nhà vệ sinh ngày xưa thường đi là cho do vào, xong là lấy phân đó để đi gì, đi bón lúa, đi trồng ngô khoai sắn, có đúng không? Thì tôi ngày xưa phải làm cái điều đó mà. Nông thôn ngày xưa đều phải như thế các quý vị, không thế thì cây lúa cây ngô khoai sắn là đâu có tốt đâu đó. Cho nên cái nghiệp tùy theo cái nghiệp. Về phân nhơ phần uế chúng ta thấy cho đó là bẩn, nhưng mà vì nghiệp tính của loài chó loài lợn thì loài bọ hung thì tranh nhau vào để ăn và coi đó là một bữa tiệc gì thịnh soạn nhất trong cuộc đời của nó từng gặp vậy. Nay chúng ta chư Phật Bồ Tát thấy chúng sinh mê lầm chìm đắm ở trong ngũ dục lục trần, chẳng khác gì con cún, chẳng khác gì con gì nhỉ, con bát giới à chẳng khác gì con cún, chẳng khác gì con bát giới gì lao vào cái đống phân để tranh nhau ăn kia vậy. Khổ lắm, Phật Bồ Tát muốn kéo chúng ta ra nhưng chúng ta lại cứ gì, cứ chạy vào. Phật Bồ Tát nói về khổ không, nói về vô thường, nói về vô ngã, nói về giác ngộ để kéo chúng ta ra khỏi cái đống phân ngũ dục lục trần đấy, nhưng chúng ta thì kéo chúng ta ra chúng ta lại chạy vào. Không, tôi nói thật đấy. 7 ngày Phật Bồ Tát bảo tôi gì, này Thịnh ơi, con cố kéo lên vài trăm vài nghìn người ra khỏi cái đống phân ngũ dục lục trần đấy cho thầy con. Thầy kéo chúng ta được 7 ngày thôi, hết 7 ngày chúng ta gì lại chạy về cho mà xem. Không, tôi nói thật, không phải nói đùa đâu. Phật Bồ Tát nhìn thấy cái mà chúng ta đang hưởng thụ trong cảnh vui ngũ dục lục trần đó chính là đám gì, cái đống phân của ma vương quỷ sứ, của thiên ma ba tuần gì, nó gì, nó bừa ra cho chúng ta và chúng ta cứ lao vào đó và chúng ta trở thành gì, mắc vào cái lưới bóng của thiên ma ba tuần vậy. Nói nó hơi đau một chút nhưng các vị thông cảm, đó là sự thật. Nói thật thì nó mất lòng nhưng mà đó là sự thật đấy. Tôi ngày xưa đọc thấy một vài quyển kinh Phật, Đức Phật cũng nói thẳng như thế đấy, nói thẳng như thế. Nhưng chắc sau này tế nhị sao mọi người dịch ra cho nên thì không dịch thẳng như thế, cho nên dịch nó tế nhị đi một tí, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Sử dụng nhiễm hờn ghen, loài người cho là vui sạch đáng ưa, nhưng chư thiên cho là gì, hôi tanh nhơ nhớp đó. Sự dục nhiễm nhân gian chứ. Xin lỗi các vị, sự dục nhiễm của nhân gian tức là sự hưởng thụ, ví dụ như ăn gì, ăn sơn hào hải vị, sự hưởng thụ về sắc dục vân vân đó, thế gian chúng ta cho là gì, là vui là thích. Nhưng chư thiên thì thấy chúng ta ăn gì, ăn thịt ăn cá, ăn những loại hải sản, những loại sơn hào hải vị, giống như chúng ta nhìn thấy con cún nó ăn gì, không dám nói, bất khả tư nghị. Đấy, chư thiên thấy chúng ta ăn những cái đồ đó là ăn những cái đồ tội lỗi, ăn những cái đồ thì ăn xong rồi sẽ vào trong á, tam đồ ác đạo đó các quý vị. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ thế lao đầu để mà ăn đó. Cho nên Phật Bồ Tát đã bảo gì, chúng tôi kéo các quý vị ra nhưng không biết kéo được bao nhiêu ngày, về có vị nào á, bỏ cái gì, bỏ cái nơi ấy hay không, hay lại là tiếp tục phải lao vào nó. Đấy, nói thì nó hơi đau một chút. Có vị nếu mà chưa hiểu Phật pháp á, chưa hiểu sâu về giáo lý của Đức Phật á, nghe chúng tôi nói thế này có thể là bảo rồi, cái ông sư thì ông giảng thô, ông giảng tục tĩu, ông giảng thô lỗ, ông thế này ông thế nọ thế kia vân vân. Nếu như chúng ta là người học Phật pháp, hiểu Phật pháp một cách sâu sắc, chúng ta thấy lời này chính là lời nói thật nhất. Những lời nói có thể làm cho chúng ta đau nhất, nhưng một ngày nào đó khi vào đối trước Diêm Vương á, chúng ta mới thấy rằng cái ngày đó, tháng đó, năm đó, cái vị sư ở cái ngôi chùa đó gì nói những lời gì rất chân thành, nói rất thật. Đấy, nó là thế đấy các quý vị. Rồi tổ nói về sự dục nhiễm của chúng sinh rất si mê điên đảo, đại khái là như thế. Nên người tu chúng ta phải cố gắng để lần lượt phá trừ và vượt qua nó. Đó. Đấy, đây là lời kết lại của Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Cụ dạy là sự dục nhiễm của chúng sinh rất là si mê điên đảo, đại khái là như thế. Như thế tức là từ bài giảng từ hôm kia, hôm qua và hôm nay, đại khái là như thế. Cho nên Người tu chúng ta phải cố gắng để mà lần lượt phá trừ và vượt qua nó. Và vượt qua nó thì hết thì nghỉ, chứ có gì đâu. Mai chúng ta thì học tiếp.